Hồng rất hân hạnh được trở lại cùng với quý vị khán giả trong chương trình Phật giáo xưa và nay của đài truyền hình Việt Pay TV. Và kính thưa quý vị, cùng hiện diện trong phòng thu hình của Việt Pay TV ngày hôm nay là Hòa thượng Thích Minh Hiếu, diện chủ thiền viện Minh Quang tại Canleyvale, Sydney. Nguyệt Hồng xin kính chào Hòa thượng.
Chào chị và chào các vị khán giả.
Và kính thưa quý vị, trong những lần thu hình trước, chúng tôi đã giới thiệu về định nghĩa đạo, tìm đạo, học đạo. Chúng tôi cũng đã nói qua về tín ngưỡng chung và các khái niệm về niềm tin, cầu nguyện và đặc biệt những quan hệ giữa đạo Phật và các tín ngưỡng khác trong lĩnh vực cúng sao, giải hạn, cầu an, cầu siêu, vân vân. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra những hình thức và tập tục này có trong giáo lý đạo Phật hay không và có phù hợp cho việc người tu tập hay không. Và để có câu trả lời thì ngày hôm nay một lần nữa Hòa thượng Thích Minh Hiếu đã trở lại với chương trình Phật giáo xưa và nay để ngài giải thích thêm về nhận xét thế nào để biết người học tu và theo đạo Phật chân chính gồm có những gì và có loại thước nào để đo và biết đó là người tu hay không, thưa Hòa thượng?
Dạ, xin A Di Đà Phật xin chào chị và chào các vị khán thính giả. Chúng ta lại trở lại một cái đề tài mà lần trước chúng ta đã nói liên hệ đến những cái quan điểm về niềm tin và cầu nguyện ở trong tôn giáo nói chung và nói riêng là trong đạo Phật. Thì như các vị cũng biết rằng bất cứ mình đến với một cái đạo hay với một tôn giáo nào thì đầu tiên người ta phải đặt ra là cái việc của niềm tin. Và từ cái niềm tin đó để xác lập và do cái niềm tin đó mà con người mới dùng tới cái quan điểm thứ hai là cầu nguyện. Và chữ cầu nguyện nó cũng còn có tính nữa là đối với Phật giáo là đó là một cái lời mong ước. Một cái lời mong ước và nó không mang nặng cái tính nghĩa là cái bằng cầu xin. Nhưng mà vì cái giữa cái cuộc sống mà tất cả con người đang gặp phải và có những cái khó khăn mà nó vượt qua trong cái lĩnh vực của con người thì con người không thể control hay không thể kiểm soát được á, thì lúc đó người ta lại đến với đạo. Và do đó ngay cái chỗ mà mình gọi là chỉ là một sự mong ước để nghĩa là một cái hoài bão để hoàn thiện một điều gì, một điều thiện nào đó, thì là biến nó trở thành một cái sự cầu xin, một sự mong đợi. Và nếu khi mà nó biến thành thần quyền sợ hãi á, thì người ta sẽ trở thành van xin. Cho nên vì cái yếu tố đó mà chúng tôi có cùng với các vị là đã lập lại cái chỗ rằng đạo Phật nó khác hẳn với một vài cái tôn giáo khác, là vì nó có niềm tin nhưng mà nó không có tính điều. Nó không có bắt buộc rằng là nếu không tin thì sẽ bị cái này bị cái kia. Mà nó chỉ có điều là những người nào mà thực hiện những cái điều không có thiện, không có tốt thì nó sẽ đạt. Nó không có được cái kết quả tốt cho họ. Mà nó phải theo cái yếu tố chính của Phật giáo là do nhân và duyên hay là nhân và quả. Và chữ hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về đề tài đó là vì lý do giống như cái câu hỏi mà chị Nguyệt Hồng đã nêu lên là làm thế nào để mà mình nhận xét hay là mình tìm được hay là đo được một cái người Phật tử chân chánh hay là một người tu theo đạo Phật chân chánh. Thì thật ra là rất là khó khăn về tiêu chuẩn, bởi vì giống như mình nói rằng khi tu là phải nói tới cái từ tâm là chính, tu hay nói là tu tâm chứ không phải là tu tướng. Cho nên khi nói tu tâm thì làm sao để mà đo được. Bởi vì chữ đo ở đây là ông bà mình xưa hay có nói là dò sông, dò biển dễ dò, mà đố ai lấy thước mà đo lòng người. Huống hồ gì mà khi tu mà làm sao mà để gọi là cái thước nào để đo được một cái người tu chân chánh, thì điều đó là quan điểm ở đây là để chúng ta nhận xét qua cái hành xử, qua cái đối đãi của người đó, cái nhân phẩm của người đó, thì có thể biết được rằng họ tu cái pháp môn nào đúng để nó cải sửa, để biến thành một người đó chân chánh. Chứ còn mà gọi là dùng cái từ đo thì đối với Phật giáo, khi nói về một con người hay khi nói về một sự cải sửa, trong đó kể cả về niềm tin, thì chúng ta biết rằng khi mình vào trong cái việc mà học Phật á, đã đặt lại một câu hỏi rằng cái việc mà cầu mong, cầu an, rồi cúng sao, giải hạn, xin sâm, bói quẻ, nó không phải là thực chất là chánh pháp, nó không phải là của đạo Phật. Nó là một cái niềm tin và tín ngưỡng của đạo giáo hay là của Khổng giáo của Trung Quốc là chính, hay là một vài cái quốc gia mà nó có thần giáo ở trong cái quốc gia đó, chứ không phải là của Phật giáo. Tuy nhiên trong lần trước chúng ta đã hỏi rằng tại sao nó vẫn tồn tại trong Phật giáo.
Dạ, đúng.
Tại vì giống như là chúng tôi đã thưa cùng chị là nhiều khi mình nói thì lợi thì có lợi mà răng không còn. Chúng tôi nói đùa để muốn nói rằng thật ra thì ở đây giữa chúng tôi và chị Nguyệt Hồng không có ý là cái bằng bài bác những điều đó.
Dạ, dạ, đúng.
Nhưng mà chị muốn xin thưa rằng phân biệt hai điều là cái nào nó thuộc về chánh đạo là của đạo Phật. Dạ. Và cái nào nó không phải thuộc của đạo Phật thì nó có mang tính ngoại lai.
Dạ.
Và chúng ta đã trình bày rằng chúng ta bị ảnh hưởng bởi 1000 năm đô hộ giặc Tàu, người Tàu.
Dạ.
Cho nên những cái tập tục của Trung Quốc nó đã lớn mạnh và nó tồn tại ở trong cái dân tộc của chúng ta, và đặc biệt trong cái tôn giáo mà mạnh nhất là của đạo Phật. Vậy thì cái việc mà cúng sao, giải hạn, cầu an nó không phải Phật giáo mà nó vẫn tồn tại trong những ngôi chùa của Phật giáo.
Dạ.
Và nó vẫn được nhiều người đến. Thì chúng tôi đã có chia sẻ trong những buổi giảng có hai lý do. Cho nên hôm nay xin chia sẻ để cùng các vị dễ hiểu. Thứ nhất là vì nó dễ dàng. Thứ hai là nó không có đòi hỏi cho những cái người mà cầu nguyện hay là mong muốn có một cái sự nỗ lực tu tập. Trong khi đó là cái người mà tu theo Phật giáo phải là tự mình thân chứng, tự mình nỗ lực, tự mình cải sửa, và phải tốn rất nhiều quyết tâm để mình có thể đạt được cái mong cầu để mà làm cho một con người bất thiện trở thành một con người cao thượng. Ngược lại, cái việc mà cúng sao hay là cầu xin hay là giải hạn thì cái đó là người ta chỉ trả với một cái số tiền rất là rẻ. Và làm một cái việc rất dễ. Vì ví dụ như giờ năm nay mình thấy mình không cúng thì mình sợ rằng mình sẽ gặp những cái chuyện xấu và chuyện là bất thiện cho mình và cho gia đình mình. Cho nên mình chỉ cần bỏ một số tiền, hoặc là đem cái tên mình, hay là mua cái gì đó mình cúng, mình nghĩ rằng mình có thể nghĩa là thay đổi được cái vận mệnh, cái số phận của mình. Và do như vậy thì nó quá rẻ và nó dễ dàng cho nhiều người. Chứ còn bây giờ mà kêu họ phải vô chùa, phải thay đổi con người, phải ăn chay, phải tu, phải nằm đất này kia, thì họ nói cái đó nó khó quá, họ không có thời gian. Cho nên vì lý do đó mà cái quan điểm về nghĩa là cúng sao, giải hạn nó vẫn tồn tại. Vẫn tồn tại. Còn những ngôi chùa mà nó vẫn chưa có thể nào một lúc bỏ hết được, là vì cái quan điểm của cái sự cầu nguyện hay cầu an á, và cúng sao giải hạn nó ăn sâu quá lâu ở trong cái tiềm thức và ở trong cái văn hóa của người Việt Nam. Cho nên bây giờ đùng một cái nữa là quyết định không có làm hoặc không có chấp nhận thì nhiều vị cũng ngại, nhiều thầy trong chùa họ cũng ngại, và họ nghĩ rằng là nương vào chỗ đó để có một cái sự nghĩa là gần gũi tín đồ để rồi giáo hóa từ từ. Tuy nhiên là đó chỉ là quan điểm, còn về cái việc mà không có thay đổi được thì nó vẫn kéo dài.
Dạ.
Cho nên mãi cho đến ngày nay đó, như chúng ta biết rằng tuy rằng nó không phải là trong đạo Phật mà nó vẫn tồn tại ở trong những ngôi chùa của Phật giáo, thì chúng tôi có thí dụ là giống như đồ mà của Trung Quốc vậy. Mình biết rằng cái đồ của China, còn gọi là trái nhà, thì nó nguy hiểm lắm.
Dạ.
Và tuy nhiên là nó quá rẻ.
Dạ,
nó quá rẻ và nó làm nhiều, cho nên người ta có thể ai cũng có thể dùng được. Cái đồ nguyên thủy, cái đồ mà cao cấp mà mất tiền, những cái đồ hiệu á, thì nhiều người không có xài được, không có mua được và tiếc tiền.
Dạ.
Ngược lại á, những cái đồ mà của Trung Quốc làm á, thì chỗ nào cũng có thể mua được, chỗ nào cũng có thể kiếm được. Và do vậy cho nên nó mới tồn tại, nó cung cấp cho nhiều người trên thế giới. Và do vậy kể cả đồ ăn mà mình biết rằng nó độc hại, nhưng mà vì nó rẻ với lại nghĩa là mua ở đâu cũng có, và người ta lại nghĩa là chỉ ăn vô qua la thì người ta lại không có sợ. Thì cũng như vậy, cái niềm tin về đối với cái việc mà tại sao trong những ngôi chùa mà vẫn còn những cái hình thức như là cúng sao, giải hạn, xin xăm bói quẻ, thật ra là vì lý do là người ta cũng ham rẻ, tức là tu thì không chịu tu, làm phước hay là cúng dường bố thí để có thể có một cái nhân quả tốt cho mình thì không làm. Họ chỉ muốn đến ngày đó và họ chỉ là vào chùa hoặc là mua một ít nhang đèn hay là đem cái tên mình để nhờ thầy nào đó cúng cái đó thì họ nghĩ là họ an tâm rồi. Cái đầu tiên là họ nghĩ là an tâm rồi. Nếu họ không cúng thì lỡ họ xảy ra chuyện gì, ví dụ xe họ bị cọ quẹt, họ nói năm nay là cái sao mình xấu mà tại vì mình không có
không
chịu
cúng.
Cho nên vì vậy thay vì rẻ tiền thì cúng 5-10 đồng gì đó ha, thì có thể là mình đã tai qua nạn khỏi rồi. Họ nghĩ vậy thì cũng giống như mua đồ của China vậy, tức là nó không có thực sự là đồ tốt, ai cũng biết vậy, nhưng nó vẫn tồn tại, nó đồng hành. Nó đồng hành đến mức độ là như bây giờ là mình thấy rằng tất cả những cái gọi là siêu thị của Úc, của Mỹ, những cái tập đoàn rất là lớn, nhưng mà mình vô trong mình thấy đồ Trung Quốc nhiều lắm. Không phải là những cái tập đoàn đó họ không biết được rằng cái đồ Trung Quốc nó không tốt và đồ Trung Quốc là nó giả hay là nó không thật, nhưng mà vì nó tiêu thụ được nhiều cho cái khách hàng và nó bán được dễ dàng hơn là những cái đồ chánh nghịch khó khăn vì nó mắc. Cho nên rồi cuối cùng ở nước Úc mình bây giờ mình mua đồ, thậm chí nghĩa là khi mình mua đôi giày mình thấy làm tại nước Úc, đồ những cái hiệu như là hiệu Nike hay là Adidas đồ, mình thấy ngon lành. Nếu như mình mở ra thì mình thấy đúng cũng là cũng là China. Và cuối cùng người ta cũng vẫn xài nó. Thì bây giờ đặt lại câu hỏi cũng vậy, nói rằng cái việc mà cúng sao, giải hạn, xin xăm bói quẻ là nó không phải là thực là của Phật giáo, nhưng mà tại sao nó vẫn tồn tại? Là vì nó dễ dàng, nó rẻ tiền và nó không có đòi hỏi cho những người được gọi là tín đồ chân chánh mà vẫn có thể cúng được, có thể cầu được và có thể làm được cái nguyện vọng của họ dễ dàng. Chẳng hạn như một năm họ chỉ đi một lần, họ cầu vậy họ thấy xong. Còn trong khi một cái người Phật tử mà chân chánh là phải là ăn chay nằm đất, rồi phải biết sám hối, rồi phải biết bố thí làm lành, và cái việc tu hành nó nhiêu khê quá, nên vì vậy cho nên họ không làm. Và khi họ không làm thì họ làm cái gì dễ hơn mà họ nghĩ rằng cái đó nó được. Thì đó là lý do tại sao mà nó vẫn đồng hành và nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Kể cả khi ra nước ngoài của chúng ta, tức là một cái quốc gia siêu cường như là Mỹ hoặc là Úc hay là châu Âu, mà cái việc mà những ngôi chùa hay là những cái nơi đền thờ mà còn cúng sao giải hạn thì nó vẫn còn rất là nhiều. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, như câu hỏi của chị đó là nói về mình so sánh nhận xét là làm thế nào để biết một người Phật tử chân chánh đó. Thì thật ra là phải đối cảnh, tức là khi gặp chuyện mà họ có thay đổi cái thái độ hoặc cái nghĩa là cái hành vi, cái cử chỉ lời nói của họ không, thì lúc đó mình mới biết là cái công phu tu của họ nó có thực sự là sâu hay là cạn. Chẳng hạn như nói rằng bây giờ cái người mà họ ăn chay, họ đi chùa nhiều, cái nói rằng người đó tu và người đó là theo đạo Phật chân chánh và đúng là một Phật tử. Nhưng mà bây giờ đó là lỡ họ mất cái gì đó trong chùa, họ đi vô họ để trong đôi giày ở trước cửa chùa, họ lại rất là thành khẩn, họ cầu nguyện, họ tất cả những cái nghi thức mà họ lại đều rất là đúng, rất là đẹp. Nhưng mà họ ra cái bắt đầu nữa là họ thấy mất đôi giày, họ mới mua một vài trăm đô, mất đôi dép họ mới mua một vài trăm đô. Bắt đầu họ đứng họ giữa chợ, giữa chùa vậy, bắt đầu họ chửi, họ giận dữ. Họ nói nghĩa là cái bằng tu hành chùa chiền gì mà cái gì cũng mất hết trơn á. Và như vậy thì thôi tôi không có đi chùa nữa, tôi tới đây nghĩa là tôi cầu nguyện mà đồ tôi mới mua mà bây giờ bị mất. Và khi họ phát biểu lên, họ tỏ ra cái sự nóng nảy hay là cái sự nghĩa là sân hận và cái sự tham đắm của họ với một cái vật chất, thì ngay lúc đó cái nhân cách mà khi nãy mình thấy là họ nghĩa là chân chánh lại Phật đồ trang nghiêm đồ có vẻ mặc áo dài đồ đẹp, cái đó nó không nói lên cái Phật tử chân chánh đó. Là nếu muốn đo thì mình sẽ nhìn rằng cái đối cảnh sanh tâm á, thì để mình biết được rằng người này có thực sự là có đã học được cái đạo Phật chân chánh để giải thoát hay là tiến bộ cho con người họ hay không. Đó là bước thứ nhất, mình gọi là đo thử. Và tức là phải tiếp xúc, tức là phải đối cảnh. Và cái thứ hai, mình cũng có thể biết rằng nếu mà thước đo người tu, chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người đi chùa lâu năm, ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, công quả, nhưng mà không có đưa đến giải thoát, thì bây giờ mình thấy rằng lý do mà những nguyên nhân của họ là nó có thể đánh giá qua cái nhận thức. Thứ nhất là nếu mà họ còn về căn bản là họ còn tham ham thích tài sản hay là danh lợi hay là sắc dục, đó là ba cái đây là dễ biết. Nếu mà mục đích là để họ cầu nghĩa là được giàu có, hay là họ cầu để được nghĩa là có danh có lợi có tiếng tăm, và họ cầu để cho bằng nghĩa là tìm được những cái hạnh phúc về nghĩa là ham muốn dục lạc, thì ngay lúc đó biết rằng họ không đi đúng cái chân chánh con đường của Phật giáo. Bởi vì con đường của Phật giáo là đầu tiên là phải ly dục, phải giảm bớt sự ham muốn và không có những cái tham cầu mà bất chánh. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng mua một mà bán được 10 chẳng hạn, vậy là mình cầu cho lợi nhiều như vậy đó, và ai chết mà ai đó thì điều đó là thuộc về danh lợi, thì nó đã không phải là một Phật tử chân chánh. Đó là cái thước đo thứ nhất mình có thể nhìn qua trong cái đời sống người ta, hay là người ta đến chùa mà người ta ham muốn hoặc người ta cầu cạnh chuyện gì đó. Rồi bây giờ cái thứ hai mình có thể nghĩa là đo và có thể nhận xét là người ta còn có về tâm lý á, mình thấy coi như họ còn dễ dàng nổi sân hay không, hay là gặp chuyện trái ý họ có giận dữ hay bực tức hay không.
Dạ.
Thì nếu khi mà một người Phật tử chân chánh thì họ điều phục được cái tâm họ, họ trở thành nhu hòa nhẫn nhục, nhu hòa nhẫn nhục. Thì bây giờ nếu bây giờ đầu tiên có nhiều người ăn chay, có kể một câu chuyện đó, cái bà kia ăn chay, cái bà đi ra ngoài chợ, bà đi cái người hàng xóm, cái người bán nói trời ơi cô ghé đây mua này, bữa nay cá tươi cá mới gì đem về, người ta ăn chay mà mua cá gì. Cái thôi qua cái hàng thịt, đi ngang qua hàng thịt, cái con kia nói thịt này mới xẻ hồi sáng này nè, nói tôi đến tôi ăn chay rồi mà sao lại mời thịt nữa. Rồi cái lại đi qua bên kia, cái nói trời ơi cô ơi bên đây người ta mới bắt nghĩa là cái bằng là ốc nghĩa là cả thúng này bán rẻ cho cô, nói tôi đến tôi ăn chay rồi mà cái bằng đi đâu cũng lâu kéo tôi nói chuyện vậy không à. Thì khi giận dữ vậy á thì để mình thấy rằng nhìn qua cái đó mình đo, mình biết rằng cho dù họ ăn chay trường, tức là không có ăn mặn ngày nào nữa, nhưng mà tâm họ vẫn chưa có chai lại.
Chưa có chai.
Tức là vì còn sân cho nên người ta nói rằng là miệng thì niệm Nam Mô mà bụng thì chứa một bồ dao găm. Bồ dao găm tức là gì? Là làm đau lòng kẻ khác bằng lời nói, bằng cái hành vi hoặc bằng cái gọi là cử chỉ của mình cũng có thể làm khổ đau cho người khác. Bởi vì lời nói cũng giống như là cái bằng như tên vậy, không có nên bắn bậy. Mà khi mình phát biểu ra một cái lời đó là sân hận giận dữ, thì ngay lúc đó để biết rằng đo được cái thước thứ hai là mình chưa có gọi là tu tâm dưỡng tánh, tức là cái tánh của mình chưa có dưỡng được. Chưa có dưỡng được, tức là dưỡng là điều phục. Bây giờ mình chưa điều phục cái tâm mình, cho nên vì vậy mình còn dễ dàng nổi sân hận lắm. Thì cái người sân á là khó mà tu hành. Vì vậy mà trong kinh hay là sách sư họ cũng có câu là nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Tức là mình có ở trong chùa hoặc mình làm bao nhiêu phước báo, nhưng mà mình nổi sân, mình nói một câu sai lầm thì mình có thể nghĩa là đốt cháy hết tất cả cái công đức phước báo của mình, cái sự mà gọi là tu hành của mình. Cho nên nghĩa là cái đó là dễ nhất là để đo một cái người tu hành cao hay thấp là qua cái thái độ, nhất là họ có dễ dàng nổi sân hay là không. Dạ. Sau khi mình phân biệt về cái chỗ mà họ có tham đắm tài sản hay không. Rồi bây giờ cái thứ ba đó là sâu hơn một chút nữa đó là về tâm lý. Rồi bây giờ sâu hơn một chút nữa là mình coi về cái thái độ đó là cố chấp của họ. Họ có nói rằng cái đạo này là của tôi mới là chân chánh hay không, hay là chấp về cái bản ngã, hay là khoe khoang về chính bản thân của họ. Và đặc biệt á, bởi vì chữ chấp ở đây là cái mà khó nhất của Phật giáo á, là người tu là phải xả được cái ngã của mình, tức là bỏ cái ta của mình ra. Cho nên khi mình đi vô chùa, trong chùa họ có một cái cửa đi vào gọi là không môn. Không môn nghĩa là vô đó rồi thì không vô tướng vô tác, vô đó rồi là không còn cái gì là của ta nữa. Vì vậy mà trong đạo Phật cũng có một cái câu nói rằng mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Con một nhà tức là chúng ta không còn ta nữa, không còn riêng tư nữa. Và cái khó nhất cũng như là cái mà trong đạo Phật hay là những người tu Phật phải nhớ rằng cái chính của một người học Phật chân chánh là phải bỏ được bản ngã, gọi là chấp ta. Bởi vì chính cái bản ngã, cái chấp ta đó, nó làm cho mình sinh tử luân hồi, tham sân si. Chứ hẳn mình vô mà người ta coi mình nói gì, mình nói tôi vậy mà tại sao lại dòm tôi ngà giàu hay nghèo, phân biệt, coi tôi không ra gì. Rồi nếu mình ở chùa lâu, mình đi chùa lâu rồi, cái mình nghĩ lại là mình nghĩ mình là một người Phật tử thường thành, hay là mình là một cái người tu hành chân chánh. Còn là những người khác là những người tu không chân chánh, hoặc họ chỉ mới đi chùa thôi. Thì do vậy cái bản ngã mình nó chấp càng ngày càng lớn hơn. Cho nên thay vì đó là mình tạo được một cái được gọi là bồ đề tâm á, thì trong đạo Phật hay nói rằng mình nổi bồ đề gai. Bồ đề gai tức là phiền não trong mình nó nhiều lắm. Rồi có nhiều người đó họ đi chùa riết rồi cái nó quen rồi, cái họ nói rằng ta kêu gần chùa kêu Phật bằng anh. Thấy Phật hiền lành, ẩm Phật đi chơi luôn, họ không coi ông Phật ra gì nữa. Là đó là họ chấp vào bản ngã của họ. Bởi vì lúc mới đầu á, thì họ đến thì họ với một cái tâm cung kính thì kia, thấy sợ Phật, sợ thánh thần, sợ chư thiên. Nhưng mà rồi đi chùa quen rồi cái ngã mình nó lớn lên. Là vì ví dụ như mình là đệ tử thân của chùa, hay là đệ tử thân của thầy trụ trì, hay là mình là một Phật tử lâu năm, thì tự nhiên cái bản ngã mình lớn lên, không ai đụng tới mình hết. Mình vô cái là mình chạy xe, mình chạy thẳng vô. Hồi xưa đó thì đôi khi mình mới lần đầu mình chạy xe, mình không dám chạy vô nhanh trong chùa đó. Đậu ngoài cửa đi bộ vô, rồi đi cái mình khom khom, rồi có vẻ là cung kính lắm. Nhưng mà thời gian nữa cái bản ngã chấp ta mình nó cao á, thì đi vô chạy thẳng cái ao vô chùa, thẳng cái két lại bước xuống rồi đi á, thì thay vì đi lên lại ông Phật á, bây giờ không cần nữa. Bởi vì quen biết rồi, đi thẳng hướng nhà bếp. Để chi vậy? Để nói chuyện với ai đó, hoặc là để kiếm đồ ăn. Hỏi sao vậy? Bởi vì bây giờ mình là người trong chùa quen rồi, mình là Phật tử rồi, và mình là người tu lâu năm rồi. Cho nên vì vậy mình nghĩ rằng mình đã thành đạt được điều gì đó. Thì điều đó để là một trong những cái thước đo để mình nhìn, mình biết người đó là, nếu mà cái tâm ban đầu của họ, cái sơ tâm của họ mà họ vẫn còn giữ, thì bản ngã chấp ta họ nó mới có thể mòn, nó mài mòn được cái bản ngã. Thì vì vậy mình biết rằng cái công phu tu của họ đo bằng cái thước đó là chắc chắn. Cái người mà nó mềm mại mà nó coi như là cái bằng mình không còn là gì ra, giống như mình là con kiến vậy, ai muốn nói gì nói, muốn chà muốn đạp gì đó, nhẫn nhục đạt vậy đó, thì để biết rằng cái đạo người đó nó cao và họ đi vào con đường đạo Phật chân chánh.
Dạ, như mình nếu tới nói thế, giống như ngài vừa nói là coi mình giống như con kiến mà không có nghĩ là mình tới chùa lâu hay là mau, mình con thấy cái đó hình như là hơi hiếm hiếm đó. Mà cái trường hợp mà giống như ngài nói là ta tới chùa lâu rồi, ta đã quen hết mọi chuyện rồi, ta ai cũng biết mặt ta rồi, thì coi như là hình như là mặt mũi nhiều, hơi cao một chút rồi. Thì cái đó con đã thấy rất, cũng thấy và thấy cũng rất là nhiều đó thưa hòa thượng.
Thì thưa chị, cái đó là cho nên qua cái câu hỏi rằng làm thế nào để tiêu chuẩn mà mình có thể nhận biết được một người mà họ tu đúng được cái đạo mà chân chánh. Tại vì trong cái đạo chân chánh á, là sẽ biến thành một con người hiền thiện. Và ngay như bản thân của Đức Phật là cái người mà sáng sáng tạo ra, hay là con người mà tìm ra được cái giáo lý mình được gọi là đạo Phật tỉnh thức á, thì ngài cũng từ bỏ cái ngai vàng, từ bỏ cái dương vị, cái danh vọng và cái bản ngã của ngài. Cho nên là ngài trở thành một, từ một ông vua mà ngài trở thành một cái người khất sĩ đi sinh. Từ một cái người có đầy đủ của ngai vàng mà ngài trở thành ngồi dưới gốc cây và ngồi dưới nghĩa là bụi cỏ, rồi ăn khổ hạnh, rồi sống khổ hạnh, trở thành một cái người bần cùng dân dã. Thì do vậy là cái đầu tiên của con đường mà đến đạo Phật chân chánh là người ta phải bỏ được cái bản ngã, cái chấp ta. Và cái chấp bản ngã và chấp ta đó nó sẽ ảnh hưởng tới luôn cả những vấn đề quan điểm về tín ngưỡng. Chẳng hạn như bây giờ sau khi mình bỏ được cái bản ngã chấp ta của mình rồi đó, thì mình mới thấy rằng cái người này họ có chấp vào cái giáo lý, cái đạo của họ đi hay không. Kể cả một người mà họ đi đạo Phật 30-40 năm và họ chắc rằng họ chỉ nói rằng chỉ có cái đạo Phật là số 1, là nhất á, thì ngay lúc đó họ cũng rơi vào cái gọi là một cái thiên kiến. Và điều đó cũng chưa phải rằng họ đã đạt được một cái đạo sao, và họ cũng không đi đúng đạo Phật chân chánh. Vì Đức Phật không bao giờ nói rằng đó là vỗ ngực xưng tên để mình xưng rằng cái đạo của mình là chân chánh, là tốt hơn hết. Cũng như là khi mà một cái nhà thần học hỏi Đức Đại Lạt Ma, hỏi rằng tôn giáo nào mà gọi là tôn giáo tốt nhất ở bây giờ, thì ngài Đại Lạt Ma không có trả lời là Kitô hay là đạo Phật hay độ hồi, mà ngài Đại Lạt Ma trả lời rằng tôn giáo nào đưa con người trở thành cao thượng, và tôn giáo nào đưa cho con người đến những điều tốt, mang sự hạnh phúc đến cho mình và cho những người khác, thì tôn giáo đó là tôn giáo tốt nhất. Thì cái câu trả lời đó sẽ làm cho cái nhà thần học Brazil đó rất là rất là ngạc nhiên và rất là thú vị. Bởi vì thay vì là một câu hỏi khó cho một ông thầy ông tu, thì thí dụ như ông là theo đạo Phật thì ông nói rằng chắc chắn là cái đạo tôi theo là nhất rồi. Dạ. Nhưng mà ngài nói không, cái đạo nào mà đưa anh đến gần gũi đến với con người và đưa con người đến sự hạnh phúc và đưa con người hiểu biết thương yêu và đưa con người đến nghĩa là sự nghĩa là tha thứ bao dung, thì cái tôn giáo đó là tôn giáo tốt nhất. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ trở lại cái câu mà để làm thế nào để nhận được một cái người mà Phật tử chân chánh, là đầu tiên là cái bản ngã, cái chấp ta của họ không có, và ngay cả cái mà họ phân biệt rằng cái đạo này tốt đạo kia xấu là lúc đó họ vẫn còn phải phân biệt, họ vẫn còn phải đấu tranh, và do vậy cái bản ngã họ còn rất là nhiều. Nghe họ nói rằng tôi nhất định là theo cái con đường này thôi, chứ con đường khác là tôi phê phán, tôi cho rằng cái đạo kia nó xấu nó tệ, nó không phải là như vậy. Thì chính chỗ đó để mình thấy rằng cho dù mình tu theo nghĩa là thiền hay là mật hay tịnh, bởi vì ngay cả những người tu theo Phật giáo mà nếu không hiểu thì mình tu thiền thì mình thích thiền, mình chê tịnh độ, nghĩa là mấy người niệm Phật chỉ là gì, chỉ là mấy người già đợi chết thôi. Rồi có nhiều người rằng tu theo tịnh độ thì lại cho rằng là tu thiền đời này làm sao có ai mà đắc được thiền đâu, mà phải về cực lạc mới được. Rồi ví dụ như nói rằng là thấy rằng thiền hoặc mật cũng không tốt, chỉ thấy bây giờ là người ta hay theo theo nghĩa là mật tông là kim cang thừa, là giống như là mấy sư Tây Tạng vậy. Thì trong ba cái đó đều là sai hết, bởi vì tất cả mọi cái pháp tu của Đức Phật đều là phương tiện để giúp cho con người thay đổi để trở thành một người cao thượng và chân chánh, giải thoát và tự tại. Bây giờ mình ràng buộc mình vào là thiền, là mật hay là tịnh thì nó đã sai rồi. Huống hồ gì mà mình chấp cái đạo của mình và mình chê những cái đạo khác. Thì ngoại từ từ cái bản ngã chấp ta đó, nó qua tới cái mà chấp nghĩa là tự ngã và ngã sở hữu, tức là những cái gì của tôi, tức là đạo của tôi, thầy của tôi, pháp môn của tôi. Cái gì mà dính vào chữ của tôi,
của tôi là...
thì cái đó sẽ chưa phải là những người Phật tử chân chánh. Bởi vì trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đã nói rằng ai cũng có khả năng thành Phật hết mà. Nó bình đẳng như vậy. Cho nên do đó mà mình không có vướng một cái gì. Thì kể cả mà Ngài nói rằng là gặp ai mình cũng đứng xa chắp tay, trong Kinh nói rằng tôi vẫn dám khinh các ngài vì các ngài đều đã thành Phật. Thì lúc đó cái tâm mình nó nhu nhuyễn, giống như khi nãy mà chúng tôi nói với chị là giống như con kiến vậy. Coi như là người ta chửi mắng mình cũng không có động tâm, đối cảnh không có sanh tâm. Thì lúc đó để biết được rằng đó là một người đã đạt được cái đạo Phật chân chánh.
Dạ. Vậy xin Ngài có lời nào để mà khuyên nhủ đến quý Phật tử trong cái vấn đề này không, thưa Hòa Thượng?
Thưa chị cũng như là thưa với các vị khán thính giả, khi chị Nguyệt Hồng hỏi chúng tôi về cái thước đo và làm thế nào để nhận một cái người Phật tử chân chánh, thì xin thưa với các vị, bản thân của chúng tôi là những người xuất gia cũng không bảo đảm, không chắc được rằng mình đạt được chân chánh. Nếu khi mà mình đối cảnh mà mình không sanh tâm thì lúc đó mình mới biết được mình là ai. Và trong kinh thì Đức Phật nói rằng chỉ khi nào người ta đạt được một cái quả vị là A-la-hán thì mới tin ở mình. Bởi vì con người của mình nó còn nhiều thay đổi lắm. Cho nên hôm nay mình là vậy, nhưng mà ngày mai mình là khác. Và có thể là biết đâu hôm nay mình ở ngoài, nhìn ngoài ta thấy mình chân chánh, nhưng mà ở một hoàn cảnh khác, ở một nơi nào khác thì tâm mình nó lại thay đổi rồi. Cho nên chúng tôi xin được thưa là không dám dùng cái gì để là đo thử với tất cả mọi người hay là nhận xét với tất cả mọi người, mà chúng tôi chỉ xin muốn giới thiệu một điều rằng nếu mà biết được một cái người mà tu mà có một thành tựu mà chân chánh đó, thì các vị phải theo cái câu người xưa nói là trường đồ tri mã lực, đường dài thì mới biết ngựa hay. Tức là mình tu thật lâu và làm thật bền cho đến ngày mình nằm xuống nhắm mắt mà mình vẫn chưa bỏ cái lý tưởng mà của đạo Phật của mình, thì hy vọng lúc đó mình mới có thể sờ mó được một chút, được gọi là cái mình tìm được cái lý tưởng của đạo Phật chân chánh. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai cũng xin thưa với các vị khán thính giả rằng vì chúng ta cũng là phàm phu, ai cũng là người phàm hết, cho nên mình không thể phê phán được cái này tốt cái xấu và người nào đúng và người nào sai một cách toàn diện. Mình chỉ giới thiệu được cái mô hình mà để chúng ta chọn lựa cho nó có thể rằng có một cái lối đi cho nó đàng hoàng hơn. Thành ra thì chúng tôi xin thưa với các vị rằng để mà được con cái cách mà nhận xét này đó, thì xin thưa những ai muốn tìm đạo Phật chân chánh, những người Phật tử chân chánh thì phải thực hiện. Giống như là uống nước á, thì mới biết nước nó lạnh hay nó nóng, có ăn á, thì mới biết nó ngon hay nó dở, v hoặc là nó đói hoặc nó no. Thành ra nếu các vị muốn biết người nào mà cái bằng tu hành chân chánh hay không thì mình cũng phải tu để mình mới thấy được rằng thế nào là chân chánh và thế nào là không chân chánh.
Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều. Con thay mặt cho Vietfair TV cũng như chương trình Phật Giáo Xưa Giờ Nay, cảm ơn Ngài đã nhín chút thời gian quý báu đến với chương trình này. Nguyễn Hồng xin kính chúc Hòa Thượng Pháp Thể Kinh An, Phật Sự Duyên Thành. Xin cảm ơn Ngài rất là nhiều. Dạ, kính thưa quý khán giả, trong 30 phút vừa qua, Hòa Thượng Minh Hiếu đã gửi đến cho chúng ta về giáo lý căn bản của Đạo Phật. Còn rất nhiều thông tin về căn bản giáo lý. Nguyệt Hồng xin tạm dừng chương trình ở đây, bởi vì chương trình của chúng tôi có giới hạn. Mọi đóng góp xin quý vị vui lòng gọi về đài qua chương trình Phật Giáo Xưa Giờ Nay, qua số điện thoại 02-9723-0188. Một lần nữa, Nguyệt Hồng xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui, an lạc và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình rất là nhiều. Xin kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hồng xin kính chào quý khán giả. Rất hân hạnh được trở lại cùng với quý vị trong chương trình Phật Giáo Xưa Giờ Nay của đài truyền hình Vietfair TV. Và kính thưa quý vị, cùng đồng hành với Nguyễn Hồng ngày hôm nay là Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Diện Chủ Thiền Viện Minh Quang tại Canleyville, Sydney. Nguyễn Hồng xin kính chào Hòa Thượng.
Xin chào chị Nguyễn Hồng và xin chào các vị khán thính giả.
Và kính thưa quý vị, lần trước thầy cho chúng tôi có gửi đến cho quý vị về làm sao định nghĩa một người Phật tử tu học chân chánh. Và lần này rất hân hạnh được Ngài trở lại trong chương trình Phật Giáo Xưa Giờ Nay. Và thì hôm nay, thưa Hòa Thượng, cho con hỏi là làm sao định nghĩa về biết về ngũ thừa và định nghĩa ngũ thừa như thế nào? Và ngũ thừa gồm có những gì, thưa Hòa Thượng?
Thưa chị và thưa các vị khán thính giả, là cũng giống như là khi chúng ta đi học thì chúng ta có nhiều cái level, tức là cái lớp. Đầu tiên thì mình học lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Thì những cái đó giống như là tiểu học, rồi trung học, rồi vào đại học chẳng hạn vậy. Thì trong Phật giáo về căn bản á, thì đầu tiên những người tu theo Phật giáo phải học hoặc phải thông qua con đường mà những cái môn học đó được gọi là ngũ thừa Phật giáo. Tại sao gọi là ngũ thừa Phật giáo như câu hỏi của chị? Thì ngũ ở đây tức là năm. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta có năm cái cấp bậc, năm cái trình độ trong Phật giáo để phân biệt là chúng ta đang ở thừa nào. Chữ thừa ở đây á, có nghĩa là thặng. Chữ thừa theo tiếng Tàu dịch là thặng, tức là cái sức chuyên chở. Sức chuyên chở chẳng hạn gọi là đại thừa, tiểu thừa chẳng hạn vậy đó. Thì cái sức chuyên chở, cái phẩm vị này đó, thì nó sẽ giúp cho người ta có thể định nghĩa được là cái người này đang tu ở thừa nào, tức là cái thặng nào, cái vị trí nào. Nó còn gọi là vị trí. Thì bây giờ qua câu hỏi của chị Nguyệt Hồng, chúng tôi xin thưa với các vị, về Phật giáo căn bản chúng ta phải đi cái bước này trước, tức là định nghĩa được năm thừa. Năm thừa đó gồm có nghĩa là nhân thừa, thứ hai là thiên thừa, thứ ba là thanh văn thừa, thứ tư là duyên giác thừa, và thứ năm là Bồ Tát thừa. thì gọi là ngủ thừa. Thì khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta mới thấy rằng chỉ cần biết là mình đang tu nhân thừa thì người ta biết là mình đang ở trong cái phương pháp và cái cách thực tập, cái tu học của để cái đạo làm người. Thừa cũng là một cái phương tiện, là cái con đường. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói cái phần thứ nhất là phần nhân thừa. Bởi vì khi nói tới ngũ thừa thì mình nói lớp 1 là phải đi lớp sơ đẳng trước, hay gọi là nếu mà mình không đặt một cái foundation, tức là không đặt một nền tảng, cái bước chân mình sai á, thì mình sẽ bị rơi rớt, bị té ngã. Cũng như giống như là mình gọi là bị mất căn bản. Nếu bây giờ chị dẫn mấy đứa con nhỏ của chị mà đi vào một cái trường, xong rồi thầy giáo cho biết rằng trường có 5 lớp như vậy, cái chế độ hay là cái tuần tự học phải như vậy, thì bây giờ chị và mọi người chúng ta nói rằng không, tôi muốn đưa con tôi vô là phải vô tới lớp 5 liền à, hoặc lớp 4, lớp 3, chứ còn bây giờ học lớp 1 nó lâu lắm mà nó trễ lắm, thì chúng ta đã không có được cái nền tảng căn bản, gọi là đạo Phật căn bản, hay gọi là cái phương pháp tu tập căn bản. Bởi vì trước khi mà chúng ta đến với Phật giáo, chúng ta biết rằng cái con đường nào để làm chúng ta trở lại cái kiếp làm người. Bởi vì ngoại trừ cái năm cái ngũ thừa Phật giáo rồi đó, thì chúng ta còn có nghĩa là năm cái cõi khác nữa. À, năm cõi khác đó mà nó nằm ở trong nghĩa là lục đạo. À, lục đạo. À, khi trước chúng ta nói là chữ đạo tức là con đường đó, thì bây giờ chúng ta nói rằng năm cõi kia là gì? Năm cõi kia nó tệ lắm, nó thấp hơn. Trong lục đạo thì cái con người này nó lên tới gần là cứu cánh cao rồi. Còn những kia là gồm cái gì? Là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, rồi Atula đạo, rồi mới tới nhân đạo, rồi mới tới thiên đạo. Thì trong lục đạo luân hồi đó, thì bây giờ chúng ta đang nói về cái đạo đầu mà cái bằng để lên thiên đạo, thì chúng ta đã đi vào cái ngũ thừa, thì thừa thứ nhất gọi là nhân thừa Phật giáo. Như vậy nhân thừa Phật giáo làm sao để được sanh làm người, để được nghĩa là đi đúng cái con đường nhân thừa Phật giáo. Bởi vì nếu mà chúng ta chạy sai hướng, chúng ta giống như một chiếc xe vậy, mà chúng ta đổ xăng mà nó chạy không đủ sức để đi đến một cái cảnh giới cao hơn là thiên thừa Phật giáo hoặc là trong nhân thừa Phật giáo, thì chúng ta sẽ bị rơi xuống nghĩa là Atula, rơi xuống ngạ quỷ, ngạ quỷ đạo, hay là chúng ta rơi xuống con đường của địa ngục đạo, súc sanh đạo. Thì có nhiều người ngạc nhiên mà không biết rằng tại sao là làm con người mà phải rơi cái, phải chạy xuống cái đạo đó được, hay là tại sao là mình làm con người là mình phải tu theo cái thừa của mình, thì tại sao là mình phải rơi xuống cái đó. Bởi vì điều này rất là dễ xảy ra, như chúng ta thấy rằng có những người đang làm người nhưng mà hành vi và cái tư duy của họ nó đang đi vào con đường của ngạ quỷ đạo hoặc là súc sanh đạo. Là chẳng hạn như bây giờ họ có một cái sự nóng giận, cái hung ác, cái tâm ác á, dữ dằn lắm, cho nên họ có thể giết người. Họ có thể đâm chém chặt, thì những cái hành vi đó là nó không có nằm nhân đạo. Bởi vì chữ nhân á, là nhân thiện chi mỹ, nhân là nhân từ, nhân ái, nhân là con người đi bằng hai chân, thì mới gọi là nhân. Cho nên sách xưa cũng như chữ tàu, họ biết chữ nhân là chỉ có hai gạch thôi, là đi bằng hai chân. Còn ngược lại đó là nếu mà chúng ta rơi vào con đường của ngạ quỷ hay là của súc sanh đạo thì chúng ta phải đi bốn chân hoặc là không có chân, bò lết. Nhưng mà tại sao nói rằng con người mà vẫn lại chiếc xe nhân đạo lại có thể là sẽ rơi vào con đường của ngạ quỷ đạo hoặc là súc sanh đạo? Là rất dễ dàng, bởi vì ngạ quỷ đạo là con đường đó là cái bằng đói khát, ngạ quỷ đói như con ngạ quỷ vậy. Và con ngạ quỷ nó có cái gọi là cái cổ nhỏ giống như là cây kim, mà cái miệng thì nó lớn lớn như là cái trống, hả miệng ra là như chậu máu vậy.
Cái nhưng miệng
mà cái miệng thì to, đúng là như vậy. Thì như vậy thì tại sao mà bụng to như cái trống, cái miệng thì to như cái chậu, mà cái cổ như cây kim thì đó gọi là ngạ quỷ? Thì thật ra là nếu mà những con người gọi là nhân đạo, chúng ta đang ở trong nhân đạo, nhưng mà chiếc xe của chúng ta lại không có chạy đúng con đường nhân đạo, mà chúng ta lại nghĩa là tham lam, nghĩa là bỏng sẻn, nghĩa là vô thì bao nhiêu thì cũng nuốt hết. Nhưng mà vô cái bụng mình nó trống, nó bự lắm, bao nhiêu cũng chứa hết, nhưng mà ra thì nó không ra. Nó rất là cái bằng keo kiệt, bỏng sẻn.
Qua thường nói vậy thì con nhớ nói, thường thường thì quý vị hay nói trời ơi của mình thì bao bo, của người ta lấy mo mà đựng.
Đó, thì cái đó là gọi là vì cái tham đó, vì chính cái chỗ mà tham đó mà rơi vào con đường của ngạ quỷ đạo. Còn nếu mà nhân đạo mà chúng ta chạy chiếc xe không đúng á, thì chúng ta rơi vào nghĩa là có súc sanh đạo. Súc sanh đạo là gì? Súc sanh đạo là đầu đích ngang nhau. Cho nên tại sao có những người mà đã làm người, đã làm cha, làm mẹ, nhưng mà đôi khi người lớn mà lại đi nghĩa là có những hành vi nghĩa là xúc phạm tình dục những đứa trẻ con. Giống như là chúng ta thấy gần đây là báo chí hoặc nhiều người nói 30-40 tuổi mà lại đi bắt mấy đứa bé gái có 3-4 tuổi đó, rồi hãm hiếp rồi giết chóc. Thì ngay khi họ hãm hiếp là họ trở thành súc sanh. Súc sanh tức là gì? Là những con vật, cho nên nó mới không phân biệt được là con người. Nó không phân biệt được là hành vi rằng một người lớn và một người với một đứa trẻ con. Và không có lòng từ, không có lòng thương. Và do vậy cho nên đang ở trong nhân đạo, nhưng mà chúng ta đang lái chiếc xe của chúng ta đi vào con đường của súc sanh đạo. Và như vậy rồi chúng ta phải bị cái rơi vào địa ngục đạo, là vì nếu mà mình bị bắt, bị kêu án, bị ở tù, mình có thể là thọ án tới mấy mươi năm. Giống như cách đây 1-2 năm chúng ta nghe là một người bên Áo, là tại sao ổng là cha nhưng mà ổng lại bắt những đứa con gái và ổng ăn ở với những đứa gái, đẻ ra những đứa cháu ngoại. Đứa cháu ngoại tức là chính con của ổng là cái bằng là đẻ ra, và những đứa đó thì nó phải kêu ổng là ông ngoại, mà bây giờ thì nó phải trở thành cha ổng, và ổng phải bắt tới nghĩa là mấy đứa con nhốt ở dưới hầm ở dưới đó tới 1/4 của thế kỷ, tức là 25 năm. Cuối cùng mới bị nghĩa là phát hiện ở bên Áo chẳng hạn nha. Và không phải ở tại Áo mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng có những người vậy. Nếu mình làm cha, tức là làm một người cha, một người chồng là đã nhân đạo rồi, nhưng mà tại sao lại mình có thể nghĩa là cái bằng hãm hiếp hoặc là ở với con của mình, thì điều đó là một điều nó đã phi nghĩa rồi, và nó phi nhân rồi. Và khi nó phi nhân thì nó sẽ rơi vào hai cái con đường là gì? Là của ngạ quỷ đạo rồi súc sanh đạo. Và nếu mà ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo chạy nhanh hơn nữa, chạy nặng nề hơn nữa, thì chúng ta phải bị luật pháp truy bắt. Ngay trong lúc chúng ta còn sống là chúng ta đã bị tù tội. Vì vậy người ta kêu án ông đó là cái bằng mấy trăm năm cũng được nữa. Tức là suốt đời ông chết rồi ông vẫn còn ở trong tù.
Thưa Hòa Thượng, vậy nói vậy là hiện tại là chúng ta cũng đã nằm trong lục đạo.
Đúng rồi, trong lục đạo luân hồi. Cho nên hiện tại
mình, khi mình đã thác đi rồi phải không thưa ngài?
Trong tâm của chúng ta là bắt đầu nó đã vẫn đang vận hành trên con đường của nhân đạo. Cho nên vì vậy khi muốn nói rằng trong ngũ thừa thì cái đầu tiên là phải tu nhân thừa. Thì bắt đầu nó tu nhân thừa là phải sử dụng cái chất liệu nào để tạo thành một con người chân chánh. Đó. Nếu không thì chúng ta sẽ bị cái con đường bất thiện đó. Nó đưa chúng ta vào Atula. Atula là cảnh giới đó, là cái bằng hung hăng, mắng chửi, đánh chém với nhau hoài thôi. Và các vị biết rằng có nhiều người rất hung hăng như là côn đồ, mafia, các cái đảng phái này kia đó, là nó thuộc về cái bằng Atula. Đánh chém và sẵn sàng giết chết người ta, và sẵn sàng là truy đuổi người ta đến con đường nữa là tận cùng của sự chết. Và những người mặc rô, những người nữa là cái bằng đi theo nữa là đòi nợ người ta đồ, thì những người đó thì đều ở trong con đường, rơi vào con đường. Ngay khi họ đang ở trong con người đấy, thân phận con người, nhưng mà họ đang lái chiếc xe của họ đi trên con đường nó gọi là của Atula. Rồi tệ hại hơn, họ đưa con đường thấp hơn là con đường của ngạ quỷ, là tham. Dù họ đang giàu có nhưng mà họ quá tham đi, không có gây đại, không mang lại hạnh phúc cho người khác, mà nó là thèm khát những cái thức ăn, rồi thèm khát những của cải tài sản của những kẻ khác, và kể cả cái lòng ham muốn của dục lạc, thì cũng rơi vào con đường của ngạ quỷ. Rồi cuối cùng là tới con đường súc sanh, thì nó tệ hại quá rồi. Như chúng tôi nói là đầu đít ngang nhau, có 4 chân lần, cho nên vì vậy mà không phân biệt được đâu là người. Đến nỗi là cái bằng không chừa cầm thú chẳng hạn vậy. Và tệ hơn, do đó mà người ta rơi vào con đường của địa ngục đạo, tức con đường thấp nhất là phải bị hành phạt, phải bị nhốt phạt. Thì đó, như vậy là chúng ta chỉ mới mở đầu của con đường nhân đạo thôi, nhưng mà chúng ta chưa biết được nhân thừa Phật giáo sẽ tu cái gì. Thì đây là cái bữa hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đó. Tức là nếu muốn tu nhân thừa Phật giáo thì cái trong đầu tiên trong ngũ thừa là nhân thừa. Thì người trở thành Phật tử là phải quy y Tam Bảo và thọ trì 5 giới cấm. Quy y và giữ giới là nhân, và quả đó thì sẽ được sinh lên làm người tốt, đầy đủ phước báo, có được một cuộc sống bình yên, và tiếp tục làm các việc thiện, cũng như để tiếp tục lái chiếc xe của mình lên con đường thứ hai. Thừa thứ hai là thiên thừa. Trong lần sau chúng ta sẽ nói về thiên thừa, những hành vi nào đưa đến thiên thừa. Bây giờ chúng ta chỉ nói về cái hành vi thứ nhất, là làm thế nào để đưa con người đến giữ được cái vai trò của nhân thừa Phật giáo, tức là không có rơi rào con đường của Atula hoặc địa ngục ngạ quỷ. Thì muốn khi mà chúng ta rời bỏ thế giới này, không rơi vào con đường của Atula rồi ngạ quỷ, và súc sanh và địa ngục á, thì chúng ta phải thực tập hay gọi là tạo cái nhân, mà cái nhân chính xác đó thì trong Phật giáo gọi là phải quy y Tam Bảo và phải thọ trì năm giới cấm. Rồi có nhiều người nói rằng nếu mà mình quy y Tam Bảo tức là gì? Và chỉ có quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm mới được giữ được cái vai trò làm người và đi lên. Còn chẳng hẳn những người khác theo đạo khác họ không quy Tam Bảo rồi chẳng lẽ họ đi xuống sao? Dạ. Đó, thấy không? Câu hỏi được đặt ra. Nếu họ không phải là nhân thừa mà họ không có quy Tam Bảo và họ không giữ năm giới cấm của Phật giáo thì họ có lái chiếc xe xuống dưới, hay là họ có thể lái được chiếc xe lên cao hơn của trời không? Thì xin thưa là các vị phải học mới thấy rằng là thật ra cái từ quy y Tam Bảo đây á, dùng cho đúng là cái bằng quy y là trở về, quy là trở về, y là nương tựa, tức là trở về nương tựa với ai? Với Tam Bảo. Và Tam Bảo được định nghĩa trong cái Phật giáo căn bản là gì? Là Phật Bảo, là Pháp Bảo, là Tăng Bảo. Thì như vậy là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo đây á, là không phải dành riêng cho đạo Phật, mà muốn nói rằng là quy y Phật Bảo đây là trở về với con đường là tỉnh thức. Phật là giác, là tỉnh thức. Bởi vì Phật định nghĩa là Buddha, là người giác ngộ hay là bậc giác ngộ. Rồi Pháp là gì? Là chân lý, là Dhamma. Cho nên nghĩa là sống với chân lý, sống với lẽ thật, thì người đó nghĩa là quay trở về nương tựa với sự tỉnh thức, với tuệ giác, tức là sống với lẽ thật của mình. Và cuối cùng thứ ba là quy y Tăng. Chữ Tăng là Sangha, là gọi là hòa hiệp chúng, là một đoàn thể hòa hiệp. Cho nên nếu mà mình sống hòa hiệp thanh tịnh đó, thì người nào trở về với nương tựa với ba cái yếu tố đó là Phật Pháp Tăng, chứ không phải là khi là người nào mà quy theo đạo Phật đó, rồi phải tin theo ông Phật, rồi phải tin theo cái kinh của ông Phật, rồi phải đi theo mấy ông thầy thì mới gọi là quy Tam Bảo. Nó không phải là như vậy. Cho nên vì đó là đầu tiên cái bước nhân thừa là từ quy Tam Bảo chúng ta sẽ được định nghĩa rất rõ ràng. Là có nhiều người nói rằng tôi đi chùa nhưng mà tôi đâu cần phải quy y. Xin thưa là các vị hiểu lầm rồi. Chữ quy y ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta trước khi chúng ta đọc đó, chúng ta thấy rằng không phải quy y ai khác mà chính quy chính mình. Bởi vì cái đầu tiên là quy Phật là không quy thiên thần quỷ vật. Có nghĩa là mình không có bán cái tâm hồn của mình, mình không có bán cái mạng mình cho ai cả. Thiên thần quỷ vật mà quy Phật tức là quy cái sự tỉnh thức, là mình không có bị mê mờ, không có tin những cái chuyện mà cái bằng mê tín dị đoan sàng bậy. Quy đó là quy Phật. Quy y Pháp là không có quy y ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo tức là những cái đạo hay là những cái mà cái bằng nó bất thiện, cái tà tức là không chân chánh, tức là chúng ta có một cái sự nhận xét, chúng ta hiểu biết về cái chánh pháp chân chánh, chúng ta không có tin những cái chuyện sằng bậy. Rồi có nhiều người hỏi rằng là ngoại đạo là ai, chẳng lẽ là những người nào không theo Phật giáo là ngoại đạo không? Thì đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Vì khi mình theo Phật giáo là mình tưởng mình coi người khác là ngoại đạo, mình nói rằng là giống như trong một bài ca có câu là lạy Chúa con là người ngoại đạo vậy. Thì thật ra chữ ngoại đạo không phải là cái người ở khác đạo, người không phải đạo với chúng ta thì gọi là người khác đạo thôi. Thí dụ như họ có thể tin là Tin Lành, họ có thể tin là Catholic, hoặc là họ có tin là Hồi giáo thì họ là người khác đạo, chứ họ không phải là ngoại đạo. Ngoại đạo tức là chính những người tu theo gọi là Phật giáo nhưng mà lại làm sai và không thực hành đúng những gì Phật dạy.
Thì người đó được gọi đúng giáo pháp của
đó gọi là cái bằng ngoại đạo. Cho nên nghĩa là không quy y với nghĩa là ngoại đạo tà giáo. Cho nên có những người là mang hình thức Phật giáo nhưng mà họ lại làm sai Phật giáo, giống như mình nói rằng là thay vì cái đó là Phật không có dạy mà mình lại làm.
Đó
thì mình mình là ngoại đạo đó. Tức là
giờ con hiểu.
Mình niệm Phật tụng kinh nhưng mà cái đời sống của mình không chân chánh, và mình nghĩa là vẫn tham sân si, ta nói nghĩa là cái bằng sân si nghiệp chướng không chừa thì bo mà giữ tương dư ít gì, đó là ngoại đạo.
Yeah.
Cho nên ngoại đạo đây á, còn những người mà đối với Phật giáo, những người theo những tôn giáo khác gọi là người đạo khác, tức là
khác.
Ngoại đạo tức là cái đạo khác của mình, theo những tín ngưỡng khác, những cái tôn giáo khác, chứ không phải người đó gọi là ngoại đạo.
Vậy là ngoại đạo cũng có nghĩa là giống như mình không theo giáo lý của Ngài, có nghĩa là mình tu ở ngoài, coi như là ngoài, theo cái ý của mình gọi là ngoại, ngoại đạo.
Chữ ngoại có nghĩa là thay vì là thật ra thì cái người trong kinh Phật có nói một câu rằng là sư tử trùng thực thư sư tử nhục, có nghĩa là chỉ có nghĩa là lông sư tử nó quá thành sâu dữ ăn thịt sư tử, tức là chỉ có những người mà tu theo Phật giáo mà không chân chánh mới làm hại được cái đạo, chứ còn thật ra không ai hại được cái đạo. Bởi vì cái đạo là chân lý, là bình thường là không ai, nhưng mà những người mang danh là thực hành chân lý mà họ làm không đúng thì họ hại cái chân lý đó, cái mà nhân danh chân lý đó. Cũng giống như là sắc á, nó sinh ra sét, rồi sét á thì nó ăn lại sắc. Chứ còn bình thường là không có ai làm cho cái sắc nó tiêu mòn được hết á, nhưng mà sét á nó sinh ra sắc, sắc nó sinh ra sét, rồi sét nó ăn lại sắc. Thì cũng vậy á, là nếu mà muốn làm hoại được cái chân lý, phá hoại được cái sự thật á, là chỉ có những người nghĩa là mang danh rằng tôi là làm đúng chân lý nhưng mà họ lại làm bậy bạ, nói một đường làm một ngã. Cũng giống như nói rằng nhân danh tự do nhưng mà họ sống không có tự do, nhân danh là yêu thương, nhân danh là bao dung, nhân danh là vô ngã nhưng mà họ lại tham đắm, là tự ngã, là gom góp, thì ngay cái người đó bây giờ dù họ lập Phật giáo họ vẫn là ngoại đạo. Cho nên nghĩa là cái quy y thứ hai như chúng tôi trình bày đó là quy y đầu tiên mình phải hiểu một cách rõ ràng, vậy mình mới biết được nguyên nhân nào mà tại sao gọi là con đường nhân thừa. Vì khi mình đã sống một cách chân chánh chính xác con đường chân lý thì chắc chắn mình sẽ không có bị rơi rớt nữa, không có thể xuống hai con ba cái con lộ mà xấu xa kia. Và cuối cùng chúng ta quy y tăng là quy y sự hòa hợp thanh tịnh, là nói về một cái nghĩa đen. Nhưng mà nói về một cái nghĩa khác á, thì được định nghĩa là quy y tăng á, là không quy y nghĩa là tổn hữu ác đảng. Tổn hữu ác đảng tức là mình kết bạn với những người mà gây hại mình á, tức là những người bất thiện á. Ác đảng tức là những cái tổ chức, những cái đảng phái, những cái mà họ nhân danh này kia mà họ làm hại người khác. Giống như mình gọi là những tổ chức mà cái bằng đó là chiến đấu cho cái này cái kia, cái là giết hại nhân danh hòa bình, nhân danh công lý họ đánh, thì cái đó gọi là tổn hữu ác đảng. Bởi vì cái chữ quy y tăng có nghĩa là vậy, quy y tăng là không quy y tổn hữu ác đảng. Thì chúng tôi xin lặp lại để các vị nhớ là quy y Phật là không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp là không quy y ngoại đạo tà giáo, là sống với chánh pháp với chân lý, và cuối cùng quy tăng là không quy tổn hữu ác đảng. Như vậy trong ba cái quy đó để cho chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ quy chính bản thân chúng ta thôi, tức là chúng ta tự tin mà không có theo một ai mà tà vậy hết, kể cả là thiên thần là quỷ vật, rồi kể cả là ngoại đạo tà giáo, tức là những việc bất thiện, và cuối cùng là gì, là tổn hữu ác đảng. Đó là thứ nhất. Và trong kinh cũng xác định rằng là cái người mà quy y á là phải thuộc những cái câu mà như chúng tôi sẽ đọc đây, ví dụ như là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là đã xác định bước đầu rồi, chứ không phải là mình phải đi theo ai. Cho nên mình đừng có sợ hỏi rằng nó rằng chỉ có đi theo đạo Phật mới là đi đúng nhân thừa, mà ở đây tức là tự quy y Phật, là quy Phật của mình, tức là quy y cái tánh giác của mình, quy y cái nghĩa là cái bằng trí tuệ chân chánh của mình, và cuối cùng quy y cái sự nghĩa là hòa hợp thanh tịnh thiện lương nhân chi sơ, tánh bổn thiện của mỗi con người của chúng ta. Thì đó là đầu tiên là chúng ta tự quy y rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng cái mà để cầu mong thì cái câu kinh được nói rất rõ ràng là quy Phật là cầu cho chúng sanh, luật sinh với nguyện với chúng sanh là mọi người đều được gì, được nghĩa là hiểu được cái đạo lớn để phát cái lòng vô thượng. Tức là tự mình trở lại con đường giác ngộ để mình phát cái lòng vô thượng từ bi như Phật vậy đó. Đó là quy Phật. Rồi bây giờ tự quy Pháp là gì, là nghĩa là xin nguyện với tất cả mọi người chúng sanh, ai chứ không phải riêng cá nhân mình, xin nguyện chúng sanh đó hiểu được cái đạo với cái tuệ giác này, nó giống như là biển vậy, mở được cái tuệ giác nó giống như là biển vậy. Rồi cuối cùng quy tăng là ai, là không phải ông thầy, mà quy tăng là xin nguyện tất cả mọi người, nghĩa là hợp hòa hợp thanh tịnh với nhau, hoặc là thống lý đại chúng, tức là mọi người hòa hợp với nhau mà không phân biệt, không tự ngã. Và cuối cùng để gì, để đạt được một cái kết quả cao thượng là thống lý đại chúng thì nhất thiết không có ngại, vì tất cả mọi người ai cũng đồng ý với nhau, không có cản trở với nhau, là việc nào mình làm cũng được hết. À, một tay một cây thì làm chẳng nên non, mà ba cây hợp lại thì hòn núi cao chẳng hạn vậy. Một bó đũa đó mà nghĩa là bẻ thì không thể nào gãy được hết, mà từng cây thì bẻ gãy. Cho nên cái sự chỉ quy tăng có nghĩa là sự hòa hợp thanh tịnh. Cho nên cuối cùng chúng ta thấy rằng cái ngon con đường nhân thường của Phật giáo nó rất rõ ràng, mà không phải là để cho chúng ta theo một tín ngưỡng, mà đó là một cách sống. Cho nên nghĩa là cách sống để trở thành gọi là nhân thừa. Và như vậy thì cái thứ hai là giữ giới, tam quy rồi tới ngũ giới. Cho nên nếu một người nào muốn đi con đường nhân thừa mà không giữ giới thì không thể nào nghĩa là đạt được con đường nhân thừa. Rồi có nhiều người hỏi vậy, rồi những người đạo khác họ không có giữ giới thì họ không đi được con đường nhân thừa không? Nó dạ thưa không. Vì cái chữ ngũ giới ở đây nó không phải chỉ dành riêng cho Phật giáo. Chẳng hạn như bây giờ giới thứ nhất là nó không sát sanh.
Yeah.
Sát sanh tức là giết người. À, giết người thì đạo nào cũng vậy, đâu có đạo nào cứ giết người đâu.
Yeah.
À, cho nên nếu người giết người đó thì sẽ bị nhân, sẽ bị quả. À, vì do vậy cho nên nữa là cái thứ hai á, là mình giết người là mình quan quan tương báo, thì do vậy cho nên con đường đó mình phải bị truy sát và mình sẽ rơi vào con đường của bất thiện, rơi xuống hai ba cái cửa đạo khác mà không còn ở được cái cửa cõi người nữa. Bởi vì ngay cả khi mình giết người là mình đã bị ở tù rồi, tức là mình đã rơi vào địa ngục rồi. À, rồi cái giới thứ hai là không trộm cắp, đâu có đạo nào hoặc đâu có một đâu cần phải theo Phật giáo, và cái đó chỉ nói mình là không được lấy của không cho, tức là tránh được cái lòng tham của mình. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là không được tà dâm. Là làm một con người tà dâm tức là gì? Là có một đời sống không chân chánh về sự ham muốn tình dục của mình. Chẳng hạn mình có vợ, có chồng, mình có một đời sống chân chánh thì suốt đời mình chung thủy. Chứ còn nghĩa là một mình mà mình còn gom hai ba người khác và đồng thời mình phá hoại cái cuộc sống hạnh phúc của người khác, thì ngay lúc đó là mình bị cái nhân cái quả đó, nó sẽ tạo cho mình cái khổ mà không ai cấm cản mình. Chính nhân quả làm cho mình khổ. Thì đó là cái giới thứ ba. Rồi giới thứ tư á, tức là không nói dối, tức là nói muốn giữ cái chữ tín cho mình. Cho nên chữ nói dối đây nó còn trong Phật giáo thì nó nói một cách rộng rãi hơn, tức là không nói lời ác khẩu, không đâm thọc, không rủa chửi, không mắng nhiếc người ta, tức là cái lời nói mà nó không có tín nghĩa, nó không có chân chánh, mà nó thay đổi, mà nó làm nguy hiểm cho người khác. À, gọi là lưỡng thiệt, tức là hai lưỡi, nói lời hai lưỡi, đâm bị thóc, thọc bị gạo, thì cái đó nó thuộc về giới thứ tư của Phật giáo. Và cuối cùng là giới thứ năm là không uống rượu. Thì có người nói rằng là vậy là chẳng lẽ những người không uống rượu, hay uống rượu thì họ không có đi vào con đường nhân thừa được, hay là không có cái phước để sinh làm nhân? Thì đúng như vậy. Nếu mà họ uống rượu để trở thành một cái con sâu rượu thì ngay lúc họ còn sống họ đã gây tai nạn, họ đã nghĩa là đụng xe, họ bị cảnh sát bắt. Và ngay khi những người mà uống rượu đó thì mình sẽ bị chai gan, mình tự hại mình rồi. Và cuối cùng ngay khi cái rượu nó nhiều quá rồi thì mình làm mất đi cái hạnh phúc của mình và gia đình của mình. Cho nên năm điều giới được gọi là giới của Phật giáo đây á, là nó là modify, tức là nó bổ sung để nó bảo vệ cái tư cách của con người, được gọi là tam quy. Thì nếu mà muốn hỏi về cái nhân thừa Phật giáo á, thì cái người Phật tử đầu tiên á, là phải đến chùa, phải quy y Tam Bảo. Mà quy y như vậy là phải quy y một cách rất là chân chánh. Bởi vì chúng ta không có hiểu lầm rồi, nói rằng khi quy y theo Phật giáo nghĩa là tôi phải làm đệ tử Phật, hoặc là tôi quy y chùa này rồi là tôi không được đi qua chùa khác. À, hoặc là ông thầy ông nói rằng là người này là đệ tử của tôi, quy y chùa này đi qua chùa khác là phản thầy phản đạo, là cả hai đều sai, là không đúng. Bởi vì cái chữ quy Tam Bảo đây có nghĩa là mình đến với ba ngôi báo đó là tự ở trong mình nó đã có sẵn rồi, nó đã có tuệ giác, nó đã có tỉnh thức và nó có sự hòa hợp trong đó rồi. Cho nên vì vậy mà không có ai có quyền bắt buộc người này nói rằng đó là tại vì tôi chùa này rồi mà tôi không được quyền đi chùa khác. À, đó là cái mà họ phải hiểu rõ cái từ quy y trước khi mà trở thành một Phật tử chân chánh.
Dạ thưa Hòa Thượng, sau khi nghe con nghe Ngài nói điều này thì con chợt nhớ lại cũng có tại vì bản thân con thì cũng có đi chùa. Thì đa số thì khi vô ngồi đàm đạo chào hỏi thì hỏi ủa chị là Phật tử của chùa nào, sao lâu quá không thấy chị tới đây, rồi tại sao bữa nay chị không có đi chùa của chị. Như vậy thì xin Hòa Thượng cho quý Phật tử cũng như là quý khán giả đang theo dõi chương trình Phật giáo xưa giờ nay của thầy trò mình có một lời khuyên để mà quý vị có một cái khái niệm về ôn hòa hơn, để mà khi gặp nhau chào hỏi đừng có phân biệt chùa này hay là chùa kia đó thưa Hòa Thượng.
Dạ, cảm ơn chị Ngược Hồng và cũng như là cảm ơn các vị khán thính giả. Đây là điều chúng tôi muốn gửi đến các vị trong cái bài nói về quan điểm về nhân thừa. Bởi vì khi mà chúng ta quy y và chúng ta thọ giới, chúng ta đi đến một chùa nào thì thật ra thì cái gì cũng có cái duyên. Đôi khi là thứ nhất là cái ngôi chùa đó gần nhà mình.
Yeah.
Thứ hai là cái vị thầy hoặc là cái người trong chùa đó nó dễ gần gũi với mình và mình có cái cơ hội để mà mình học được pháp vị đó. Thì bắt đầu mình đến cái chùa đó để mình quy y và mình làm Phật tử. Tuy nhiên cái quan điểm chính của Phật giáo ở đây và các vị xin được nhớ kỹ rằng ngay khi quy y đó là vị thầy truyền giới á, phải phân biệt cho cái người Phật tử đó biết rằng tôi, tức là thầy đó, là người có trách nhiệm truyền đạt lại những cái lời, cái giới của Đức Phật và cái lời khuyên mà của Đức Phật, của các bậc Bồ Tát cho các vị nghe, các vị thực hành theo. Chứ tôi không phải là cái người mà có sự ràng buộc với các vị, là tôi là người truyền giới sư chứ không phải là bổn sư. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, rồi khi mà người ta đã quy y rồi đó, là người ta có cái lòng mến mộ trăm thầy ngàn bạn mà. Người ta có thể là học cả trăm người thầy và họ có thể học được hàng ngàn người bạn chung quanh. Không có ai có quyền bắt buộc người ta là phải chỉ đi một ông thầy đó mà thôi. Và nếu một cái người hay là một cái chùa nào mà nói rằng quy y chùa này rồi mà không được quy y chùa khác, thì ngay lúc đó là cái bản thân của người mà cho người khác quy y đó là đã sai lầm và đã không có nắm vững được cái yếu tố chính của sự quy y Tam Bảo. Và cái thứ hai nữa là cái người thầy, kể cả cái người Phật tử, cũng phải có một cái ý niệm rất là rõ ràng rằng mình đến với Phật giáo hay mình đến với Đạo Phật để mình học, để mình cải thiện và để mình trở thành Phật. Cho nên vì vậy là mình không có quy lị và mình không có phải nghĩa là cái bằng cầu xin đến với ngôi chùa này mà không có đi ngôi chùa khác được. Và cái thứ ba nữa là vì cái từ Tam Bảo là Phật Pháp Tăng là chung, là đó là một cái nữa là cái bằng để cho những người Phật tử biết được rằng mình đã có một cái niềm tin chân chánh. Cho nên mình dù mình quy ở chùa này thì mình có thể đi bất cứ chùa nào, mình vẫn là Phật tử. Chứ không có ai được quyền đặt cho một câu hỏi rằng tại sao là mình đã quy y chùa này rồi mà mình lại không đi chùa mình đi chùa khác. Là cái đó sai, bởi vì chữ quy y này là không phải là mình phải cầu xin theo một cái tổ chức, mà ở đây có nghĩa là mình chuyển hóa để mình dấn thân, mình trở thành một người Phật tử.
Nhưng mà khi nghe câu hỏi như rất là khó chịu luôn á thưa Hòa Thượng.
Đúng vậy, cho nên khi mà cái người mà hỏi câu hỏi đó là đầu tiên, cái câu định nghĩa đầu tiên họ hiểu sai. Giống như là chúng tôi đã trình bày các vị biết rằng khi mình quy y đó và mình trở thành một Phật tử thì mình biết rằng người Phật tử là người gì, là tự đứng trên cái đôi chân của mình. Bởi vì trong kinh Nam Tạng nói ba cái từ quy y rất rõ ràng, chúng tôi xin lặp lại để các vị nhớ, xin được nhớ một cách rõ ràng là và chẳng hạn như là Đức Phật gọi là Buddha đó, thì họ gọi là Buddha Saranam Gacchami, tức là con xin được đến với Phật, tức là con xin được đến sống một đời sống giống như là Phật, là tỉnh thức. Rồi thứ hai là Dhamma, nó gọi là Dhananam Saranam Gacchami, tức là con xin được đến với chân lý, với chánh pháp, tức là sống với chân lý chánh pháp. Và cuối cùng là Sangha, nó gọi là Sangham Dharanan Gacchami, tức là con xin được đến với sự hòa hợp thanh tịnh. Thì như vậy muốn nói rằng cái người Phật tử là thay vì từ một cái thế giới, một con người bình thường, bây giờ họ đã dấn thân để trở thành một con người có đầy đủ tỉnh thức, có đầy đủ sống với chân lý và có đầy đủ đóng với sự thương yêu hòa hợp. Chứ không phải là đến với một ai đó. Cũng giống như khi mà chị đi vào làm một Phật tử hay là đi theo ông Phật á, là không phải nói rằng ông Phật này là của tôi hay là chùa này là chùa của tôi. Cũng giống như là trong thiền tiện kể là có một cái sư cô kia, sau khi nghĩa là thỉnh được ông Phật đẹp cho nên cứ đốt ông Phật, đốt nhang ngay cái ông Phật mình hoài trên cái lỗ mũi, thành ra ông Phật mũi đen đó.
Thì ông
Phật của tôi, ông Phật của tôi, chùa của tôi, thầy của tôi, tất cả những gì mà liên hệ đến mãn ngã, chấp ngã, chấp ta đó là đã sai lầm đầu tiên với cái chữ quy y. Thì xin được nhắc lại là cùng với các vị là quy y, tức là tự trở về với sự tỉnh thức, với sự chân chánh và với sự hòa hợp thanh tịnh của chính mình.
Dạ, con xin cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều. Và con xin chúc Ngài Pháp Thể Khinh An, Phật Sự Duyên Thành. Và cũng cảm ơn Ngài rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu của mình đến với chương trình Phật Giáo Xưa Và Nay. Con xin cảm ơn Hòa Thượng.
Dạ, đồng hồ, cảm ơn chị và cảm ơn các vị khán thính giả.
Dạ, kính thưa Quý khán thính giả, trong những giây phút vừa qua, Hòa Thượng Minh Hiếu đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều hữu ích về những giáo lý căn bản của Đạo Phật. Nguyệt Hồng hy vọng rằng qua chương trình này chúng ta có học được nhiều kiến thức hơn và có nhiều tự tin là chúng ta định nghĩa được chính bản thân của mình và định nghĩa được Đạo Phật như thế nào. Và chương trình của chúng tôi có giới hạn, cho nên Nguyệt Hồng xin tạm dừng chương trình nơi đây. Và nếu có những đóng góp, xin quý vị gọi về Đài Việt Pay TV qua số điện thoại 02-9723-0188. Nguyệt Hồng xin trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nguyệt Hồng xin kính chào quý khán giả của chương trình Việt Pay TV. Rất hân hạnh được trở lại cùng với quý vị trong chương trình Phật giáo xưa và nay của đài truyền hình Việt Pay TV. Và cùng đồng hành với Nguyệt Hồng trong phòng thu hình ngày hôm nay đó là Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ Thiền Viện Minh Quang tại Canleyvale, Sydney. Và Nguyệt Hồng xin kính chào Hòa Thượng.
Chào chị, xin chào các vị khán thính giả.
Và kính thưa quý vị khán giả, trong lần trước, Thầy Minh Hiếu đã gửi đến cho chúng ta định nghĩa về ngũ thừa trong Phật giáo. Và trong ngũ thừa thì có nhân thừa. Vậy một người Phật tử đến chùa ngoài việc học Phật quy y Tam Bảo thì còn có những điều kiện gì để mà nhận ra là một người Phật tử thuần hành không, thưa Hòa Thượng?
Dạ, thưa chị và thưa các vị khán thính giả. Lần trước chúng ta đã định nghĩa cũng như là đề cập đến cái pháp tu nhân thừa. Thì nếu mà luận theo cái nhân thừa thì nói ngắn gọn là ngũ giới mà bất trì thì nhân thiên đoạn tuyệt. Tức là nếu mà cái người mà không có trì ngũ giới á, hay là thọ tam quy á, thì con đường nhân và thiên á, thì sẽ bị đoạn tuyệt, tức là cắt đứt. Chữ ngũ giới bất trì đây cũng không phải là ngũ giới của Đạo Phật, mà cũng có nghĩa là nói là một người nó quá là tàn bạo, ví dụ như sát sanh, trộm cắp, rồi tà dâm, rồi nói dối, rồi uống rượu chẳng hạn, thì tất cả những cái hành vi đó đều là ác nghiệp, làm khổ cho chúng sanh, thì tự nhiên thì người đó chắc chắn sẽ không được trở lại con đường làm người, cho nên gọi là nhân thiên đoạn tuyệt. Tuy nhiên là nếu nói về chữ nhân thừa của Phật giáo, nó không có chỉ bao gồm trong hai lĩnh vực là tam quy và ngũ giới không mà thôi. Nhưng mà nói lên để cái vai trò mà làm người đó thì chắc chắn là như chúng ta biết rằng thậm nan rất là khó, rất là khó. Bởi vì người ta nói rằng ở trong thế gian này có một cái khó làm nhất là gì? Là khó được làm người. Ở đây không phải là một con người bình thường sinh ra để gọi là khó, mà sống cho xứng đáng, hoặc là để cho không có hổ thẹn, hoặc là nhân cách hay là tên tuổi của người đó từ khi họ sinh ra, lớn lên cho khi họ ra đi đó, làm thế nào để họ được gọi là một con người đó, thì điều đó khó khăn lắm. Hay mình nói một cách khác là mình sống với ai á, rồi mình bị chuyện này chuyện kia, thì mình nói làm người khó lắm, bởi vì làm không cách gì mà có thể là làm vừa lòng người ta được. Và cũng khó là để mà chu toàn cái nhân cách để mà không có bị người này thương kẻ kia ghét, cho nên mới gọi là làm người khó, làm người khó. Như vậy thì cái chữ nhân thừa như chị vừa nói là chúng ta đã cùng trình bày lần trước, thì về ngắn gọn thì nó chỉ có là tam quy hoặc là ngũ giới. Nhưng mà trên thực tế đối với Phật giáo á, là một con người bình thường ở đây được gọi là người thiện á, để có một cái cơ sở để lên một cái lĩnh vực khác cao hơn, tức là một thừa khác á, thì đầu tiên người ta phải có một cái được gọi là niềm tin chân chánh, và đặc biệt là phải tin vào nhân quả. Đó là cái quan trọng nhất của Phật giáo. Nếu mà một cái người tu theo Phật giáo hoặc đi vào con đường nhân thừa mà không tin nhân quả, là cái như là mình làm thiện mình không có, không biết rằng nó có được kết quả tốt hay không.
Dạ.
Hay là mình làm ác, mình nói mình làm ác thì chết hết đời này rồi, đâu người đó đâu có sợ nữa. Mà có nhiều người nói rằng là trong đời này là đời sau, nói là luân hồi ai mà biết được, cho nên họ cứ là ăn chơi rồi phá vách, rồi những khi chết rồi ai cũng như nhau. Hoặc là có nhiều người nói rằng làm thiện cho đến suốt đời rồi cũng chết. Rồi cũng có nhiều người làm thiện, làm việc tốt rồi cũng bệnh, cũng khổ. Rồi có nhiều người làm ác rồi cũng giàu có, cũng rối hay vay. Như vậy do đó cho nên là họ không có một cái quyết định, họ không có chọn một con đường rõ ràng. Hay nói một cách khác là họ không có một cái tín tâm vào con đường nhân quả. Trong khi đó cái con đường nhân thừa được định nghĩa ở đây đó là, nếu một cái người mà muốn có một cái đời sống nhân thừa hay là cái pháp tu nhân thừa mà tốt đẹp, thì trong cái tam quy và ngũ giới là trong đó nó đã bao gồm cái vấn đề của nhân quả là chính. Cho nên mình phải tin nhân quả. Và có lần thầy có giảng cho các Phật tử nghe, hay là có thể nói chung cho mọi người rằng, mình có quyền không tin Thượng Đế, có quyền không tin Phật, hay là không tin bất cứ gì thuộc về tôn giáo, không sao cả. Nhưng mà nếu mình không tin nhân quả thì chính mình tự mình làm khổ mình, và chính mình tự mình gây nhân, tức là mình phải gặt quả rồi. Và cái chữ nhân quả đối với đạo Phật thì nó cũng còn nghĩa là một chân lý, và đạo Phật là con đường để đưa người ta về chân lý, tỉnh thức. Cho nên vì vậy nếu người nào tin vào nhân quả cũng đồng có nghĩa là người đó có trí tuệ, và cũng đồng thời là người đó đi theo đạo Phật. Nó đơn giản vậy. Cho nên cái định nghĩa thứ hai để chúng ta thấy trong đường nhân thừa là người ta phải tin nhân quả. Và tin ở đây tức là phải tin cho sâu, và tin một cách nghĩa là rất là cái bằng sáng suốt, chứ không mình không phải tin mơ mơ hồ hồ. Và đặc biệt là cái con người Việt Nam mình hay là người Phật tử mình đôi khi họ bị lầm một cái chỗ là, hay là trong kinh hay nói rằng Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Tại sao Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả? Tại vì Bồ Tát á là được gọi là giác hữu tình, là những người đã giác ngộ, là những bậc đại sĩ đại trí. Vì vậy họ biết rằng cái nếu mà mình không gây nhân á thì sẽ không có kết quả. Cho nên do vậy mà họ rất là sợ nhân. Trước khi làm một việc gì họ phải chuẩn bị, họ phải nghĩa là có tư duy, rồi qua lời nói, qua ý niệm hành động. Cho nên vì vậy những việc nào họ làm cũng đều mang lại hạnh phúc tốt đẹp, là vì họ không gây những cái nhân bất thiện. Vì vậy họ sợ là sợ nhân. Sợ nhân tức là không gây nhân. Còn chúng sanh sợ quả tức là chúng sanh á, thì đến khi quả nó đến thì mới la. Cũng giống như là chuyện gì nó khổ, tại sao đời tôi khổ vậy. Nhưng mà trong lúc mà vì ham muốn, vì tham lam, vì sân giận, vì si mê hay vì tức giận thì họ có thể làm tất cả các việc bất thiện, thậm chí là chửi mắng, thậm chí là nguyền rủa, thậm chí là cái bằng đó là tham lam rồi cướp giật, giết chết người khác thì không sợ. Cho đến khi cái quả nó đến với mình, ví dụ như là bị tù tội, bị cảnh sát bắt, hay là mình phải thọ một cái thân mà nó không được toàn vẹn, ví dụ như là đuôi rồi điếc rồi què rồi câm chẳng hạn vậy đó, thì lúc đó họ mới nói sao mà tôi, ai mà phạt tôi, sao mà cái đời tôi nó khổ vậy. Vì họ sợ, sợ quả lắm. Khi nó đau đớn thì sợ, nhưng mà trong lúc mà ham muốn thì quên đau, quên sợ và làm các việc bất thiện. Thưa với các vị là không phải là chúng sanh không, mà kể cả những người xuất gia như bản thân chúng tôi đó, là ngay khi mà chúng tôi còn trẻ ở Việt Nam cũng vậy, là lúc mà chúng tôi bị bệnh, bệnh nặng á, thì chở vào trong bệnh viện, rồi cái là cấp cứu, rồi cái mình thấy mình bãi 60-70 kg vậy á, rồi cái nằm dở chân không nổi, rồi cả 2-3 cô hộ lý y tá đồ họ đỡ, họ để mình đi. Mình thấy thiệt con người mình nó thân phận nó thảm. Rồi dòm chung quanh á thì thấy kẻ thì treo giò, người thì cái bằng gác chân của người, mổ bụng người, nghĩa là giá díu, nghĩa là rên la trong cái bệnh viện của Việt Nam. Các vị biết là nó khổ sợ lắm. Thì mình nghĩ nó trời, cái chuyện này đáng sợ quá, thấy cái hình ảnh này sợ quá. Nghĩ rằng thôi hết muốn gì ở đời rồi, không còn gì ham muốn nữa. Thôi sau chuyến bệnh này rồi chắc là coi như là con người mình phải thay đổi hết, và chắc tu tinh tấn lắm, mau đắc đạo lắm. Nhưng mà rồi các vị biết là sau khi mình ở đó chừng nửa tháng rồi, cái người ta đi đến, người ta thăm, người ta tặng quà, rồi tặng đồ ăn, rồi hoặc là sữa, rồi cam, rồi về cái khỏe rồi về cái mới ra khỏi bệnh viện dừng tuần lễ là mình quên hết rồi. mình quên hết những cái mà lúc mình sợ hãi, mình quên hết những cái mà mình thấy cái cảnh khổ ở trong cái bệnh viện giống như một cái địa ngục. Giống như bây giờ nếu mà có dịp các vị về thăm những bệnh viện là cái người bệnh nằm ở trên mà cái người nuôi bệnh thì nằm ở dưới đáy giường á, rồi ăn ở trong đó luôn, không có chỗ nằm, bệnh viện nó quá tải cho nên người ta nằm một giường hai ba người cũng có nữa. Cho nên mình thấy mình sợ quá, nó mình nghĩ rằng trời cái đời người sao mà khổ vậy, có lẽ phải làm gì tốt để đừng bao giờ giờ đây. Nhưng mà khi ra khỏi bệnh viện á thì chứng nào tật nấy, tức là người ta quên hết, người ta dễ quên lắm. Cho nên nói rằng Bồ Tát sợ nhân nhưng mà chúng sanh sợ quả, tức là chúng sanh vì nó khổ khi có quả đến nó mới sợ. Cho nên cái chữ mà tin tưởng nhân quả đây có nghĩa là mình phải có một niềm tin bằng tuệ giác, nghĩa là không gây nhân thì chắc chắn mình không có những kết quả khổ đau đó. Do vậy cho nên nếu được gọi là người nào mà tin nhân quả là người đó thực sự có trí tuệ. Và như câu hỏi của chị đó, tức là người nào có thể nhận ra họ thế nào là họ có đà lạt Phật,
là một Phật tử chân chánh
hay gọi là một Phật tử thuần thành. Thì đó có nghĩa là đầu tiên là họ phải có một niềm tin nhân quả rất là sâu xa. Vì vậy việc gì họ có thể nghĩa là làm được, nhưng mà cái gì mà nó phạm vào nhân quả thì họ sợ, họ không dám làm. Cho nên nếu bây giờ mình xúi dục họ hoặc là buôn lậu hoặc làm chuyện phi pháp hoặc là đi nghĩa là xách một chút thuốc mà từ Việt Nam qua mà có thể có được 200,000 thì cái người mà ham muốn thì dễ làm lắm. Nếu chừng khi vào tù và kêu án tử hình thì sợ, nhưng mà ngược lại cái người tin nhân quả là không, việc đó họ không bao giờ làm. Thà họ có thể nghèo, họ có thể đói, họ có thể khổ sở, nhưng mà cái việc của là họ làm hôm nay có thể gây nên cái nhân và cái quả rất lớn cho đời họ và cho nhiều người khác, cho nên họ nhất định trong lòng họ không làm, thì người đó được gọi là trí tuệ và người đó là người Phật tử thuần thành hay là chân chánh. Bởi vì mình nhìn qua biết là họ sợ nhân quả lắm thì mới biết rằng họ có tu, họ có tính tâm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó thì chúng ta biết rằng để muốn thay đổi trong con đường nhân thừa, tức là thay đổi một nhân cách con người, thì trong cái quy tam bảo nó có ba niềm tin của con đường của tỉnh thức là Phật, rồi con đường thứ hai là con đường của gì, của chánh giác hay là con đường của tuệ giác, tức là của pháp. Và con đường thứ ba là con đường của hòa hợp, của hiểu biết thương yêu là tăng. Thì nếu ba con đường này được ứng dụng đó thì người ta phải làm gì? Đầu tiên bởi vì con người mình khi mình đi vào chùa mình thấy con người mình nó mình gọi là trần tục lắm. Cho nên nghĩa là mình vào chùa thì mình phải sau khi lạy Phật hay là khi quy y hay là thọ giới rồi đó, thì những cái lỗi lầm mình đã tạo trước mình phải làm gì? Mình phải sám hối. Đó, mình phải sám hối. Và cái phương pháp để mà làm cho một con người trong sạch á, giống như mình nói rằng mỗi ngày mình nóng quá, trời nực quá, mình đổ mồ hôi, rồi mỗi ngày mình đi làm việc cả ngày rồi, thì chắc chắn cái người ở nước ngoài ít nhất họ tắm phải ít nhất là 2 lần, đó là cái vần trung bình. Còn có nhiều người còn tắm nhiều hơn. Tuy nhiên á, nếu mà chúng ta một ngày tắm 2 lần, một tuần á, chúng ta sẽ tắm bao nhiêu lần? Ngược lại cái thân của chúng ta dơ thì chúng ta tắm bằng nước. Nếu cái tâm của chúng ta dơ, tức là cái tâm của chúng ta dơ, chúng ta phải làm gì? Tắm bằng gì? Nước đâu có tắm được sạch, phải không? Đó. Cho nên cái tâm dơ còn được gọi là lỗi lầm. Vì cái tâm dơ có nghĩa là mình mê vọng, mình làm các cái việc bất thiện thì gọi là lỗi lầm. Thì cái đó trong đạo Phật nó có cái từ sám hối. Sám hối cũng là một cách nghĩa là tắm rửa thân tâm. Tắm rửa thân tâm. Ở ngoài mình dùng nước dơ, nước để mình tắm sạch cái dơ của thân thể tứ đại bên ngoài. Nhưng mà cái phần thứ hai là cái phần là tâm linh của mình phải có sự sám hối. Và câu hỏi được đặt ra đây. Sám hối của đạo Phật.
Sám hối của đạo Phật. Thì có phải là giống như là xin tội để rửa tội, hoặc là làm sao để mà mình được thấy nhẹ nhàng khi mình có lỗi, thưa Hòa Thượng?
Thì như chị thấy rằng mấy đứa trẻ hoặc là mình dạy nó hay nó làm gì lỗi thì con phải biết xin lỗi.
Xin lỗi.
Xin lỗi thì người cha hoặc người mẹ hoặc người lớn á, thì nói rằng thôi tha cho nó biết lỗi rồi cho nên tha cho nó. Thì nó nghe nó nhẹ nhàng, nó nghe nó thấy rằng coi như cái lỗi đó nó không sao. Thì đó là mình gọi là những cái thông thường của thế gian. Thì thật ra cái từ sám hối nó cũng mang cái dáng dấp như vậy, nhưng mà nó mang cái tính tích cực. Tích cực chứ nó không có chỉ tính tiêu cực thôi. Bởi vì chúng ta thấy rằng như câu của chị vừa nói là cái sám hối của đạo Phật nó có giống một vài cái nghi thức khác của một tôn giáo khác. Nhưng mình vừa nghe là như các vị nghe bên Thiên Chúa giáo nó có cái gì?
Xin tội.
Xin tội hoặc là rửa tội.
Xin tội là và rửa tội.
Xin tội có nghĩa là mình chủ nhật mình đi vào rồi nhà thờ, mình có thể là cầu nguyện trước Chúa để mình xin, hay là mình đến ở trước một cái phòng,
cái phòng
rồi người ta thả một cái bức màn xuống, ở trong đó có một vị cha xứ hoặc một vị, nghĩa là người mà nhận để cho mình xưng tội, và khi mình xưng cũng đồng nghĩa là mình xin cái tội của mình, thì vị đó sẽ giải thích và giúp đỡ cho mình, chẳng hạn vậy, thì cái đó gọi là xưng tội hoặc là xin tội hoặc là rửa tội. Trong ba cái đó là nghi lễ của Catholic hay mình gọi là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà đối với Phật giáo á, thì cái từ sám hối á, có giống vậy không? Thì thưa các vị là mới nghe thì tưởng na ná nó giống nhau, nhưng mà nó không có giống hoàn toàn, hay là nói một cách là sâu xa hơn là nó thực tế hơn là nó không giống. Vậy nó không giống chỗ nào? Nó không giống cái chỗ quan điểm đầu tiên của đạo Phật á, là không ai có quyền tha lỗi cho mình. Nếu mình có tội và mình với ai hay mình làm gì đó, thì mình phải, cái cách chuộc tội duy nhất là mình phải sống, phải thay đổi con người của mình và làm những gì để đền bù lại cho cái phần lỗi lầm của mình, chứ không có ai có một quyền năng. Cũng như là ông Phật, ông không có quyền ngồi ở trên mà ông nói rằng ông tha cho mình cái đó để cho mình hết tội, hay là các Bồ Tát nói rằng tại vì nhờ mình sám hối mà họ hoan hỷ, họ tha thứ cho mình là mình hết tội. Giống như là cha mẹ mà mỗi lần con nó phạm tội rồi mình xin, mình nói mình tha cho con, thì nó hết có một cái cảm giác tội lỗi nữa, tức là nó được nhẹ nhàng. Nhưng mà thật sự tội nó hết hay không, nó là cái vấn đề thứ hai.
Là coi người đó có thật sự sửa hay không hả, thưa Hòa Thượng?
Thì chỗ này là cái chỗ mà khác cái chỗ đối với Phật giáo. Bởi vì nếu mà mình mỗi lần mình sám hối xong rồi đó, thì mình ra rồi mình làm lại thì nó cũng như không thôi. Cũng như mình xin lỗi xong rồi mình lại phạm lỗi rồi xin lỗi, cứ xin lỗi và phạm lỗi như vậy, thì con người ta bao giờ mới có thể trở thành trong sạch? Thì nếu mà mình không có trong sạch thì mình không có tiến bộ. Mình không trong sạch đó, thì mình không thể lên những cái đẳng giá khác, tức là những cái level khác. Cũng như là mình bài vở mình không thuộc hoặc mình không thông bài thì mình không thể lên một cái lớp kế mà bắt buộc mình phải lưu ban. Thì trong Phật giáo nếu mà mình sám hối, mình không hiểu từ sám hối, cho nên được định nghĩa của từ sám hối một cách rất rõ ràng là sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quả. Sám là ăn năn cái lỗi trước, mình ăn năn tức là mình phải có lòng ăn năn, mình biết hối cải đó. Giống như là mấy đứa nhỏ nó hỏi rằng mình mỗi lần nó xin lỗi, mình hỏi rằng con có biết lỗi con không? Biết lỗi mình không, tức là phải biết được cái lỗi mình mới sửa được. Rồi đó là thứ nhất, tức là sám là sám kỳ tiền thiên, tức là sám là đang ăn năn cái lỗi trước, và hối có nghĩa là chừa bỏ cái lỗi sau, tức là đã là sám hối rồi thì không có làm nữa. Nên là ví dụ giờ nói rằng đến trước chư Phật hay chư Bồ Tát thì mình phải làm gì? Phải phát lồ, tức là phải nêu ra hết những cái lỗi lầm của mình. Giống như một đứa nhỏ mình nói rằng bây giờ nếu mà các vị và con á, con nói rằng con xin lỗi, vậy con lỗi gì con nói con ra rồi đó, thì nó phải nói ra hết cái lỗi đó, là nó nói rằng nó nói sai, nó làm sai hoặc nó suy nghĩ sai, cho nên nghĩa là xin được tha lỗi. Đó là trong Phật giáo cái từ đó gọi là phát lồ. Thì khi một cái người Phật tử họ đến trước cái bàn Phật hoặc họ đến trước gì, họ là phải phát lồ trước. Phát lồ tức là phải kể ra, xưng ra. Không phải cho mình không, mà cho mọi người nghe biết rằng mình có lỗi đó và mình không được quyền xấu hổ. Tại vì nếu mình còn sợ xấu hổ thì mình sẽ không có làm nữa. Cho nên mình phải cho người ta biết được là hôm nay tôi nói như vậy rồi là tôi sẽ không làm điều đó nữa. Quyết tâm như vậy, đó là điểm thứ nhất. Tức là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Tức là sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quả. Hay nói một cách khác có nghĩa là mình phải tích cực tu tập để mình thay đổi con người của mình. Chứ mình không chỉ nói suông. Bởi vì không có ai có thể nghĩa là tha thứ cho mình, không ai rửa tội cho mình được hết. Bởi vì tội là gì? Trong Phật giáo nó còn đi một cái lĩnh vực cao hơn nữa. Trong sám hối là, nếu mình nói chân sám hối là thật ra là cái gọi là tội đó là nó tùng cái tâm của mình khởi. Do tâm mình sám. Tức là từ tội nó từ bên ở trong tâm mình nó khởi lên. À, và do tâm mình sám, chứ không thể là nói là ai đó tha thứ hoặc là xí xóa bên ngoài mà hết được. Như vậy tội từ tâm khởi là gì? Tội từ tâm khởi thật ra là những cái lỗi lầm của mình, ví dụ như là tham lam trong sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu chẳng hạn vậy.
Yeah.
Là nó đầu tiên nó phải khởi từ cái tâm của mình, từ cái ý niệm mình muốn làm điều đó. Rồi bây giờ nếu mình muốn sám hối á, thì phải nương vào, phải theo cái tâm đó để mà mình sám hối. Sám hối tức là để mình hứa rằng là từ đây mình sẽ không có đem cái lần oán hận giết người nữa, không có nghĩa là nói dối nữa, không có nghĩa là cái phần vì ham muốn tình dục mà mình quan hệ với những cái người mà không có chân chánh nữa chẳng hạn vậy đó. Thì như vậy là mình phải tự hứa là mình. Và trong đặc biệt trong Phật giáo nó còn có một cái từ nữa mà rất nhiều người hiểu lầm, tức là tội tánh của nó giống không có thật. Không có thật. Vì vậy cho nên đôi khi có nhiều người họ đi vào trong chùa, họ đi chùa lâu nhưng mà họ hay bị lầm lẫn cái chữ tội lắm. Tội nó có liên hệ đến tội nghiệp, và tội nghĩa là người đó có tội. Tội lỗi với tội nghiệp hai cái khác nhau. Tội nghiệp ví dụ mình thấy ai mà nó thấy có vẻ là bệnh hoạn nghèo khổ quá mà
thương
họ
hại.
Làm này kia mình thương hại
thương
mình nói,
hại.
Thấy tội nghiệp quá, thấy tội nghiệp quá, nghe nói chuyện nó thấy tội nghiệp quá.
Tội nghiệp.
Thì mình tội nghiệp họ là mình thương hại,
thương
cái lòng
hại.
Bi mẫn của mình thương hại. Còn cách tội lỗi nghĩa là vì cái việc làm của họ nó tạo thành một cái lỗi lầm. Lỗi lầm đó tức là nó đã liên hệ tới cái phần mình nói khi nãy là nhân và quả. Họ gây nhân bất thiện cho nên họ phải chịu cái quả bất thiện. Cho dù một cái lỗi mà không ai biết hết, nhưng mà tại sao mình lại phát lồ? Tại vì mình nghĩ rằng trong lòng mình có tòa án, có lương tâm của mình. Cho nên mình nằm mình thấy rằng mình làm chuyện nó bậy quá, mình làm chuyện nó sai quá, hay là mình nói cái lời nói đó là không phải, và mình nói lời nói đó là nó nghĩa là gây tổn hại cho người ta, chắc người ta ngủ không yên. Thì trong lòng mình cắn rắn hay là rồi cắn rứt rồi, hoặc là mình cảm thấy mình nghĩa là cần phải nói ra rồi, cần phải được nghĩa là xóa sạch. Thì như vậy đó gọi là cái bằng ăn năn lỗi trước và chịu bỏ lỗi sau. Và nói khi nói tới cái từ gọi là tội tánh nó giống không thật, thì mình thấy rằng là vì cái chỗ mình tại sao mà mình gọi là tại sao mà mình nói cái lời nó nói ra được. Mỗi lần mình khi mà mình lỡ mình nói nóng giận với cha hay với mẹ hay với vợ chồng, cái mình ngồi yên một mình ngồi mình suy nghĩ rằng tại sao tôi lại nói cái lời nói đó ha? Tại sao tôi lại suy nghĩ như vậy? Thì lúc đó mình tự trách mình. Và khi mình tự trách mình mới thấy rằng cái lỗi và cái mà phát sinh lời nói nó không có thật. Là vì lý do là do mình nóng giận, không có kiểm soát được. Đó. Do vậy do nóng giận, vậy cũng như có nhiều người họ nói uống rượu rồi họ nói rằng cái đó không phải tôi nói mà gì
rượu
nói đó, có nghĩa là vậy đó. Tức là nó phải có một cái gọi bằng yếu tố khách quan. Là yếu tố khách quan. Như vậy cái yếu tố khách quan mà làm gọi là tội tánh giống không, nghĩa là vì mình vô minh, vì mình mê mờ. Bởi vậy trong thiền, trong Duy Thức Học có kể một câu chuyện là vậy. Có một cái người đó họ mới cầm một cục đá, họ ném con chó. Con chó nó bị trúng cái đầu, nó đau quá. Nó chạy, nó vừa chạy vừa la, nhưng mà nó giận lắm. Nó quay lại, nó muốn nó cắn cục đá. Nó nghĩ rằng cục đá làm nó đau. Thì mấy người này mới nghĩ là mới đứng nhìn cười nó, con chó là nó ngu quá. Tại vì sao vậy? Thật ra cái cục đá làm nó đau, nhưng mà cái người mà quăng cục đá đó mới là chính là cái người chủ, và cái người là nguyên nhân gây cho nó đau. Mà nó không cắn người chọi mà nó cắn cục đá. Thì xin thưa với các vị, đó là Duy Thức Học nói. Nhưng mà Duy Thức Học họ phân tích là nó không có dừng lại chỗ đó. Thật ra cái người mà chọi cục đá trúng con chó đó, họ cũng không có tội, không có lỗi. Mà cái nghĩa là nguyên nhân mà tạo cho họ trở thành tham ác vậy là cái vô minh, là cái tham ái, là cái tức giận, hoặc là cái xấu xa của họ. Mà cái xấu xa không phải là con người của họ, mà nó là một trong những cái nghiệp thức, những cái chủng tử, hay gọi là những cái mình gọi là cái bằng kiết sử. Cho nên bây giờ nếu mà họ tu tập, họ bỏ cái kiết sử đó, thì họ con người đó cũng con người đó, nhưng họ trở thành hiền thiện. Cho nên vì vậy nói rằng tội tánh nó giống không. Chứ nếu mà bây giờ cái người đó hồi họ vút mà họ vô tình họ thiếu quá, họ lỡ họ ăn cắp cái bánh họ ăn, cái bây giờ mình kết họ ăn cắp, như vậy là cái tội ăn cắp nó giải là suốt cuộc đời với cuộc đời của họ sao? Không phải vậy. Là vì nguyên nhân động cơ mà họ phải ăn cắp cái bánh là gì? Họ đói quá. Họ đói quá cho nên khởi cái tánh tham. Họ khởi tánh tham họ ăn cắp cái bánh, hoặc là họ ăn cắp 5 đồng 10 đồng để họ mua đồ họ ăn, họ nuôi vợ nuôi con. Bây giờ đó là họ bị tù bị tội, họ khổ sở quá rồi, các họ ăn năn họ nói từ đây về sau tôi không làm nữa, thì cái tội mình gọi là cái lỗi ăn cắp á là nó không còn nữa. Vì bản chất của nó là gì? Do tham, do đói, do nghèo, chứ không phải là con người đó nó là như vậy. Thì như vậy thì trong đạo Phật muốn nói rằng cái lỗi hoặc những gì mình tội đó, nếu mình biết ăn năn, biết sai đổi đó, thì tự con người mình nó sẽ trở thành tốt đẹp.
Cũng giống như các vị thấy rằng nhiều người sau này họ thành công lắm. Chứ hồi trước kia lúc mà họ mới bắt đầu học, có kể cả những nhà bắt học á, là họ bị đuổi ra khỏi trường nữa. Chưa có bằng cấp gì bị đuổi ra khỏi trường, học quậy bị đuổi ra trường. Nhưng mà sau này họ sẽ trở thành một cái nhà là cái bằng khoa học nổi tiếng rồi. Thì bây giờ mình nói rằng nếu bị đuổi ra khỏi trường thì không có làm ăn gì nên chuyện hết trơn, nhưng họ trở thành một doanh nhân. Thật ra là chính chúng ta là người chịu trách nhiệm với chúng ta. Và khi mà chúng ta có ý thức được cái việc mà do tham muốn, do nghĩa là tham sân si, do nghĩa là mê vọng mà chúng ta làm những điều bất thiện, hay nói những cái lời bất thiện, hay là suy nghĩ những điều bất thiện, bây giờ chúng ta phát lộ lên nói ra ai cũng biết hết trơn, rồi tự nhiên mình tắm rửa cũng như mình xối hết cái trần tâm của mình rồi, thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng thanh tịnh. Thì cái đó là bước đầu tiên gọi là sám hối tam nghiệp của mình.
Dạ.
Trong Phật giáo hay dùng cái từ là sám hối tam nghiệp, tức là gì? Là thân, là khẩu, là ý.
Dạ. Thưa Hòa Thượng, ngoài việc sám hối, một người Phật tử còn có những điều kiện như thế nào nữa?
Nhiều lắm.
Phần nhân thừa giáo lý căn bản của chúng ta ngày hôm nay.
Chị không biết là sám hối chỉ là một phần thôi, không? Phần thôi. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà họ muốn vào trong chùa, hay họ muốn trở thành một người Phật tử được gọi là cái bằng thường thành, hay là một Phật tử chân chánh đi trên con đường nhân thừa đó, thì người ta phải biết làm lành, phải biết bố thí. Nội chỉ riêng cái việc mà nói lời ái ngữ không cũng là đã khó rồi.
Con có một cái thắc mắc xin Ngài giải đáp cho là Thầy cũng vừa cho biết là một người Phật tử sám hối có nghĩa là phải nói ra những gì mà cái điều quan trọng là mình phải biết sửa cái đó hay là không. Và thưa Thầy, thì trong cái sám hối, thường thường con có nghe nói sám hối mình phải lại tới 118 hay là 108 lại gì đó. Như vậy thì cái 108 hay là hoặc 18 lại gì, nó có liên quan gì đến cái việc sám hối của mình không thưa Hòa Thượng? Và nó có ý nghĩa như thế nào?
Cái này là một câu hỏi rất là hay và một câu hỏi rất là quan trọng, cho nên chúng tôi hy vọng là trả lời ngắn thôi, nhưng mà các vị có thể là nhận thức rõ là gì. Trong Phật giáo là khi người ta sám hối là người ta phải lại. Vì vậy là trong chùa mỗi một cái ngày rằm hay là 14 hoặc là 29-30 có ngày lễ sám hối, thì các Phật tử ở trong chùa được hướng dẫn đứng lên rồi xuống hì hục như vậy đó là lại tới 108 lại, hoặc là 98 lại chẳng hạn. Thì xin thưa các vị là thật ra là cái nghi thức và hì hục và lại vậy không phải là Đức Phật hay là không phải ai đó mà tha thứ cái lỗi cho mình, không phải như vậy. Nhưng mà trong cái nghi lễ đó là cái đầu tiên á, mà muốn nói cái từ sám hối là vì con người mình là do mình chấp ngã. Chấp ngã tức là chấp tự ngã, mình tự cao ngã mạn, cho nên vì tự cao ngã mạn mình tạo các lỗi lầm, cho nên bây giờ đầu tiên là cái mà để cho mình hạ được cái tự cao ngã mạn, cái sám hối đầu tiên là gì, là con người mình phải biết thuần phục. Tự nhiên tại sao là một cái ông Phật ông ngồi, hoặc là một cái bằng đồng bằng gì không biết, nhưng mà mình cúi đầu, mình đứng lên, mình lại xuống, đứng lên, mình chí thành mình làm vậy á, mà mình lại từ 5 tới 10 lại tới 100 lại rồi đó, thì con người mình mồ hôi mồ kê nó đổ ra. Rồi mình thấy rằng là nội cái mà cái về dưỡng sinh á, là mình đứng lên lại xuống không á, là cũng như một cách tập thể dục vậy, là sẽ trị được cái bệnh cho con người của mình, là trị thân bệnh. Rồi cái thứ hai nó về tâm bệnh á, là để mình thấy rằng là đến chừng đó con người mình nó trở thành mềm yếu lắm, con người mình nó trở thành rất là nhu hòa, bởi vì mình không có cứng đầu cứng cổ nữa. Cho nên đa phần có nhiều người tới đứng dòm đấy, tự nhiên cái nhìn lên ông Phật đấy, ông Phật có gì đâu mà phải đi lại, không? Thì vậy là cái cống cao ngã mạn của mình thấy là cái đầu mình nó lớn quá đi, tại sao tôi phải cúi đầu quỳ sát xuống mà tôi lại cái ông Phật làm gì? Cho nên nhưng mà ở đây đó mình sẵn sàng, giống như các vị thấy rằng ở bên Campuchia những người Phật tử họ cúng mấy ông sư ông sải, nhiều khi họ quỳ ngoài đường họ lại, hoặc là họ gặp Đức Đại Lạt Ma họ ôm dưới chân đó, họ lại nè, đó là vì họ muốn bày tỏ rằng họ đã từ cái bản ngã của họ. Chính vì cái bản ngã chấp ta mà nó tạo nên, cũng vì bản ngã chấp ta tham lam sân giận cùng là si mê, thì những tội lỗi không hề dứt bỏ, nhân đường tử sanh nên khó bước qua. Đó là một cái bài kệ muốn nói rằng chính chúng ta không có bước qua được con đường tử sinh nhân quả luân hồi là tại vì chúng ta do bản ngã chấp ta. Bản ngã ta là vì nghĩa là mình thấy mình lớn quá đi, mình thấy mình không có thua ai ra, cho nên bây giờ mà nếu mà người nào mà vô thấy mà các Phật tử đứng trước cái tượng Phật hoặc đứng trước một chánh điện mà lại được 108 lại, cái tự nhiên con người của mình thấy nó rất là nhu hòa, rất là dễ thương, rất là hiền diệu, và bao nhiêu mồ hôi mình đổ ra rồi mình cũng cảm giác được rằng là sức khỏe mình nó tăng lên, nhưng mà trong tâm của mình thì nó lại bắt đầu nhẹ lần nhẹ lần.
Dạ.
Cho nên cái câu hỏi của chị đó nó rất là hay, mà đây là yếu tố quan trọng. Nếu người nào cũng nói rằng tôi không cần phải lại, mất gì tôi phải lại, hoặc có nhiều người nói rằng tội gì mà phải lại, thì dạ, ngay khi mình biết rằng mình tội gì phải lại, tức là mình phải che giấu một cái gì cái bản ngã của mình đó. À, rồi dạ, có nhiều người còn nói rằng tội lộ xuống sông chổng mông lên trời hết tội, thì đó là những cái câu nói là những người rất là cứng đầu.
Dạ.
À,
dạ,
đó là cái bằng mình gọi là cái bằng coi trời bằng dung á.
Dạ.
À, thì phải bắt họ lại sám hối. Mà nếu mà họ chịu lại sám hối rồi đó, là tự nhiên cả thân và tâm của họ sẽ trở thành rất là bình yên.
Dạ, mỗi một lại
đúng rồi,
là phải
giống như là một cái mảnh đất
thấy, à, thấy
giống như mỗi cái... một cái đất vậy mình cút một cái, cút, rồi cái riết, dạ, cái mảnh đất tâm mình nó mềm, mình mới tưới tẩm được những cái hạt thương yêu, mình tưới, dạ, những cái hạt cam lồ trong nó mới làm cho cái tham sân si mình nó hết. Cũng giống, dạ, như là mình trồng bông trồng hoa vậy, mỗi lần mình cút một cái là mình cút được một gốc cỏ ra, mình nhổ được một cái tội lên. À, rồi mình trồng lại một cái hạt mới. Cứ vậy mình đứng lên thì mình cút một cái, thì mình bỏ một cái hạt giống mới xuống, mình lấy một cái hạt giống cũ ra. Những hồng vấn bất thiện, ô rô, cốc kèn, hoặc những cái mà cái bằng lời nói đâm thọc này kia làm cho người ta khổ, mình cút mình lấy ra. Và đồng thời mình bỏ vào những hộp đó gì? Là từ bi, là hỷ xả, là bao dung, là bác ái, là thương yêu. Thì như vậy là cái vườn tâm của mình nó mọc đầy những cái hoa giác ngộ. Đó là lý do mà phải sám hối, là phải lại là như vậy.
Dạ, à, thưa Hòa Thượng, thầy, chương trình của thầy trò chúng ta cũng có giới hạn. À, Nguyễn Hồng xin mời Ngài gửi lời đến, chào đến quý khán giả của chương trình Việt TV. Dạ.
Xin cảm ơn chị Nguyệt Hồng, cảm ơn các vị khán giả của Đài Việt TV. Khi chúng tôi nói tới cái phần nhân thừa và chúng tôi nói cái phần mà quy mà đi sám hối, thì các vị biết là các vị có thể đến Thiền viện Minh Quang vào những ngày sám hối, thì các vị thấy hàng trăm Phật tử, có nhiều người già yếu rồi nhưng mà vẫn muốn lại sám hối. Bởi vì thật ra đó, đôi khi trong đời chúng ta chỉ lại được có một lần. Thấy thì nó dễ vậy, nhưng mà cái cơ hội và đồng thời những cái sự thay đổi và những cái mà cái bằng có nhiều lý do nhân nhị ở cuộc đời, nó làm mình không có khả năng đó. Tức là ngay cả cái vượt con người của mình, tức là vượt ra những cái khả năng nhỏ nhắn của con người mình để làm được một việc đó đã là khó khăn rồi. Mà nếu mà các Phật tử mà chưa một lần nào sám hối, thì xin mời các vị đến chùa để một lần sám hối. Khi sám hối rồi, các vị thấy con người mình mồ hôi nó toát ra hết, bao nhiêu những cái bệnh của thân đó, nó cũng sẽ trôi theo, giống như mình gọi là bụi trần nó trôi ra. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tự nhiên cái tâm mình nó cũng nhẹ nhàng, nó được an ổn, bởi vì mình thấy rằng bây giờ con đã phục thiện rồi. Nếu các vị không tin thì nghe thử bài ca của Phương Dung đó, lại Phật con xin sám hối.
Dạ, Nguyễn Hồng xin cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Dạ, yeah, con cũng luôn kính chúc cho Ngài Pháp Thể Kinh An, Phật Sự Duyên Thành. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi Hòa Thượng Minh Hiếu đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều thông tin về việc một người Phật tử thuần hành, trong đó có sám hối. Và hồi nãy thì Nguyễn Hồng có thắc mắc là tại sao phải sám hối và tại sao phải lại 108 lại, thì bởi vì thời gian của chúng tôi có giới hạn cho nên thầy chưa có giải thích được hết. Nguyệt Hồng xin mời quý vị theo dõi chương trình lần sau. Nguyệt Hồng sẽ mời Hòa Thượng giải thích cho chúng ta hiểu rõ hơn vì sao chúng ta phải sám hối và lại 108 lại. Và chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nguyệt Hồng và Hòa Thượng Minh Hiếu xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị có một ngày thật là an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nguyệt Hồng xin kính chào quý vị khán giả. Rất hân hạnh được trở lại cùng với quý vị trong chương trình Phật giáo xưa và nay. Và trong phòng thu hình của Vietfay TV ngày hôm nay, cùng đồng hành với Nguyệt Hồng là Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Diện Chủ Thiền Viện Minh Quang tại Canley Vale, Sydney. Nguyệt Hồng xin kính chào Hòa Thượng.
Dạ, vâng.
Chào chị, chào các vị khán thính giả.
Dạ, kính thưa Hòa Thượng, lần trước con có thắc mắc về việc sám hối đó thưa Ngài. Và trong sám hối thì có 108 lại. Xin Hòa Thượng giải thích thêm để chúng con được rõ hơn tại sao sám hối chúng ta phải lại 108 lại, và trong 108 lại có ý nghĩa gì đến việc sám hối của chúng ta hay không thưa Ngài?
Cảm ơn chị, cảm ơn các vị khán thính giả. Chúng tôi xin được thưa thêm về cái đề tài mà lần trước á, chúng ta nói thì cũng chưa hết, giống như chị Nguyệt Hồng thắc mắc á, là việc mà 108 lại. Thật ra cái từ sám hối nó không nhất thiết là phải 108 lại. Tuy nhiên là tất cả các cái ngôi chùa và hầu như là những Phật tử được biết đến là đi chùa lại Phật sám hối, và chữ lại Phật sám hối á, là lại 108 vị. Hay là mình cũng hay nói là cái sâu chuỗi mà các vị thấy là các thầy họ hay đeo dài xuống đó, thì nó cũng là 108 hột. Lần chuỗi vậy là 108 hột. Thì cái từ 108 này nó liên quan thế nào đó, nó có liên quan thế nào tới 108 danh hiệu Phật? Thật ra Phật á, mà nói cho cùng á, là Đức Phật hay nói trong kinh là 10 phương chư Phật mình kể cũng không có hết được. Hay là có một cái quyển kinh, cái bộ kinh tên là Kinh Vạn Phật, tức là kể tới 10.000 danh hiệu Phật lực. Cho nên khi mình lại sám hối đó, nếu mình chọn lại tới 10.000 thì lại không nổi, không ai sức đâu mà lại. Và nếu mà lại mà có 5-10 danh hiệu thì nó cũng ít. Cho nên cuối cùng thì người ta chọn tới cái phần đó là lại 108 lại. Thật ra thì 108 lại nói là trong đó có 10 danh hiệu của Phật, và nghĩa là 98 và 89 cái danh hiệu của các Đức Phật khác. Và tại sao mà chúng ta hay chọn cái số 108? Chứ thật ra thì khi mà sám hối hoặc lại Phật á, hai cái nó khác nhau. Nó khác nhau. Tuy rằng nó đi chung với nhau thì mình gọi là cái bằng lễ Phật sám hối. Nhưng mà trên thực tế á, là đầu tiên á, là phải hiểu được, giống như lần trước chúng ta nói là phải ý thức được cái từ sám hối là phải là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Và tự phát nguyện ở trong lòng của mình đem ra hành động, có nghĩa là tu tập cải sửa, không có làm lại những cái lỗi cũ. Và cái lỗi mới nó sinh ra sắp tới đây mình sẽ ngăn chặn nó, không cho nó ra. Thì cái đó mới đúng là chân chánh sám hối. Và cái người mà chân chánh sám hối ấy, cũng phải hiểu được rằng cái tội ấy, nó không phải là do ai bắt mình có tội. Hay là cái lỗi không ai giúp mình rửa sạch hoặc tha thứ cho mình. Mà tội tánh là vốn không. Cho nên muốn chân sám hối ấy, thì người đó phải thấy được cái lỗi lầm của mình, cái tội của mình nó từ đâu sinh ra. Và khi mình thấy được cái tội là từ vô minh, từ nghĩa là giống như là con chó mà nó hiểu được là cái cục đá không phải là nguyên nhân làm nó đau mà do con người chọi. Và khi xa hơn thì không phải do con người chọi mà là do cái mê vọng làm cho con người đó chọi cục đá. Ham vui mà chọi cục đá chẳng hạn vậy. Thì bây giờ chúng ta có thể đi trở lại vấn đề thứ nhất đã đi qua rồi, có nghĩa là chúng ta biết được rằng sám hối là nó khác với cái lễ Phật. Bởi vì sau khi mình nhận thức được các lỗi lầm, sau khi mình hứa và phát lộ, tức là cái bằng kể ra mà chừa bỏ, ăn năn, chừa bỏ rồi ăn năn, không làm nữa. Đó là cái phần là thứ nhất là bằng ý thức. Phần thứ hai chúng ta mới đưa ra vấn đề hành động, đem ra hành động cụ thể rằng do cái ba nghiệp của mình hay là do cái bản ngã chấp ta mình nó lớn quá, cho nên hôm nay con đến trước Phật, con xin lễ Phật, đến lễ Phật. Và cái đầu tiên được định nghĩa là lễ để làm gì? Lễ là để trừ ngã mạn. Để trừ ngã mạn. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn cũng như có một câu chuyện thiền rất là nổi tiếng, là có một vị tên là cái bằng Pháp Đạt. Pháp Đạt Pháp Sư. Thì vị đó nghĩa là ở nhà là chuyên tụng kinh Pháp Hoa, tụng tới 3.000 bộ Pháp Hoa. Cho nên vị đó cũng cảm thấy rằng mình rất là thành công, rất là hài lòng, là kể nào mình tu cũng nhiều lắm. Cho nên bữa nọ tới đảnh lễ cầu Pháp chứ vị tổ Trung Quốc nổi tiếng là Lục Tổ Huệ Năng. Thì khi đảnh lễ xuống á, thì không biết làm sao mà ông đảnh lễ cái đầu cũng không có sát đất. Cho nên nghĩa là tổ mới nói rằng là ông lại là ông lễ mà cái đầu ông sát không có sát đất. Như vậy chứng tỏ rằng trong tâm ông nó có cái điều gì trong đó chăng? Thì cái vị này mới nói rằng con đã tụng tới 3.000 bộ Pháp Hoa lần, thưa Ngài. Thì tổ mới nói rằng ông là tên là Pháp Đạt mà không có đạt được Pháp. Không có đạt được Pháp. Bởi vì lễ là cấu là để chặt cái cờ ngã mạn, là
để cho cái tâm mình nó phải hạ xuống, dạ, nó phải nghĩa là nhu nhuyễn, nó dạ phải quên mình giống như là cát bụi vậy. Dạ. Mà đằng này nghĩa là cái đầu ông lại không có sát, thành ra như vậy cho nên không có đạt được pháp. À, do vậy cái câu nói đó mà à, ngài Pháp Đạt chỉ cần nghe câu đó ngộ ra, tỉnh ra mới hiểu được rằng tụng kinh 3.000 bộ là tào khê, chỉ có một câu là quên liền, là quên hết, coi như là cái công, cái công mà mình tụng nó không có nghĩa lý gì đâu. Dạ. Quan trọng là mình có hạ được cái ngã mãn, cái chấp ta mình không.
Dạ.
Cho nên bây giờ cái câu mà chị hỏi là đảnh lễ là 108 lại là như vậy. Đầu tiên dạ là phải hạ được cái chờ cái ngã mạng mình xuống.
Dạ.
Cho nên tội nghiệp có nhiều Phật tử đi vô chùa lại Phật nhưng mà thấy thương lắm, lại không có dám, không dám lại sát, tại vì sợ nó dơ hay là sợ nó hư cái đầu tóc hay này kia đồ. Thì cái đó là rõ ràng rằng trong tâm mình nó không có đủ cái cung kính, điểm nhất. Dạ. Điểm thứ hai là chính mình còn một cái ngã mạng là mình thấy muốn có cái đẹp, cho nên nữa là đầu tóc mình mới vừa ép hay là gắn keo hay này kia đổi giờ vô cái lại xuống cái đầu bù xù làm sao coi được. Cho nên chính vì chỗ đó mà mình không có bỏ được cái ngã mạng mình, mà nó không bỏ được ngã mạng mình thì cái lễ Phật nó sai.
Dạ.
Nó không đủ cung kính, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà nếu các vị thấy là cái người mà Tây Tạng họ đảnh lễ nó khác sám hối, là có nhiều khi họ không sám hối nhưng họ lại Phật. Họ lại Phật có nghĩa là họ muốn từ cái bản ngã họ, cho nên họ đứng từ sáng tới chiều họ đẩy cái họ nằm dài xuống.
À. Dạ.
Trong lại Phật á, nó có cái, nó có nhiều cái cách thức lại Phật khác nhau, cái nghi lễ. Nhưng mà cái nghi lễ mà được phổ thông nhất á, gọi là cái bằng ngũ thể đầu địa, tức là đầu ha, rồi mặt, rồi tay chân hai cái dính dạ lại với nhau ấy, gọi là à, đụng lại với nhau,
dạ,
gọi là ngũ thể đầu địa, tức là cái bằng đầu rồi mặt tay chân của mình góp lại với nhau để mình lại Phật, đảnh lễ cung kính vậy. Dạ. Là cái đó là cái cách lễ căn bản nhất. Nhưng mà người Tây Tạng á, thì họ lại là họ nằm dài luôn, họ nằm dài xuống, chứ họ không có chỉ là cái bằng đầu mặt trên đầu gối không thôi.
Dạ. À, thưa hòa thượng, xin cho con hỏi ở đây, nếu mà người Tây Tạng họ lại như vậy đó thì cái ý nghĩa như thế nào nữa không? Hòa thượng có cái ý nghĩa gì khác hơn cái lại Phật của chúng ta hay không?
Tức là bên mình á thì gọi là ngũ thể đầu địa đó ha.
Dạ.
Thì xưa nay ai cũng biết cái đó rồi, nhưng mà con người Tây Tạng thì cái quan niệm của họ đó là giống như trong bài kinh mà hay nghe là gieo năm vóc con thành tâm đảnh lễ.
Dạ.
Gieo năm vóc tức là luôn cả đầu mặt thay chân, mà đằng này nghĩa là họ đem luôn cả thân mạng của họ.
Dạ.
Nghĩa là họ không có còn nghĩa là giữ lại một phần nào, tức là dạ cái bằng họ đem hết tất cả, trọn cả cái thân này cung kính, họ nằm dài dưới đó và họ ôm một cái chân của vị là Lạt Ma, hoặc họ ôm một cái tượng Phật này kia để họ đảnh lễ.
Dạ.
Và họ cái là cái mặt của họ đụng dưới đất rồi nguyên cả cái mình họ nằm xuống luôn, thì
dạ
có nghĩa là nó là cái bằng quên thân, tức là không phải những là tâm đã cung kính rồi mà luôn cả cái thân này họ cũng bỏ luôn, cho nên họ không có coi cái hình thức bên ngoài nữa.
Dạ.
Họ không coi cái quần áo là gì nữa, vì
dạ
họ nghĩ rằng cái thân này và cái hình thức này chỉ là giả thôi, và cái thân này là thân bất tịnh, cho nên vì vậy mà để họ nghĩa là thể hiện cái tấm lòng của họ thì nghi lễ là họ nằm dài xuống vậy. Và nếu mà có dịp các vị đi qua Ấn Độ thì các vị đã thấy rằng những vị mà tu sĩ Tây Tạng họ lại Phật đến mức độ là một cái miếng dán nó dày khoảng chừng 5 phân họ để đó, mà họ lại chừng vài ba tháng á, nó mòn còn lại chừng có hai phân rưỡi thôi. Rồi họ phải thay cái miếng đó, họ lại từ sáng tới chiều họ chỉ có làm có một công phu đó thôi. Họ lại về, họ phát nguyện, họ lại họ hướng về cái tháp Đại Giác, cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, họ lại tới lại lui lại tới lui. Mình nữa là mình lại chừng 10 lại, mà Ấn Độ nó nóng 15 hay chừng lại là mình đổ mồ hôi, còn họ đổ mồ hôi xong rồi họ thay áo, họ đi tắm, họ thay đồ xong rồi tiếp tục họ lại và họ phát nguyện như vậy, cho nên gọi là cái bằng phát nguyện để mà lại Phật. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái câu hỏi rằng tại sao lại 108 lại.
Dạ.
Thì thật ra là trong kinh nói rằng chúng ta có tới trong Phật Pháp nó có tới nghĩa là 84.000 pháp môn, 84.000 trần lao. Tức là mình có 84.000 trần lao, tức là phiền não, tức là những chuyện mà nghĩa là làm cho mình khổ sở này kia đó, tham lam sân giận này kia nó nhiều lắm. Thì tới 84 vạn trần, tức là 84.000. Thì bây giờ là cũng có tới 84 vạn pháp môn để đối trị lại. Và trong đó, trong cái cách mà lại Phật của mình á, thì cũng giống như chiết ra từ sâu chuỗi vậy đó. Sâu chuỗi nhỏ nhất là 18 hột, à sâu chuỗi trung bình á là có 54 hột, rồi sâu chuỗi lớn nhất á là có 108 hột. Và như vậy trong là 108 hột á, cũng như là mình lại Phật chọn ra 108 cái danh hiệu Phật để lại, thì trong đó gồm có chia làm ba thời. Nhưng mà cái đầu tiên á là ta nói tất cả những cái nghiệp nhân của mình, như khi lần trước chúng ta có nói là thân khẩu ý, tức là ba nghiệp của mình á.
Dạ.
À, và trong thân khẩu ý mình nó có gồm có nghĩa là ta gọi là 18 giới, trong Phật giáo gọi là 18 giới, đây là pháp số. 18 giới là gồm có gì? 6 căn, 6 trần, 6 thức. À,
sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là sáu căn. Ai cũng có sáu căn hết trơn. Sáu căn này nó tiếp xúc với sáu trần. Sáu trần là cái trần là bụi, trần là cái bên ngoài hay là đối tượng, trần là có gì. Nếu mà là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, thân, ý thì cái đối diện với cái đó là gì? Mắt thấy gì? Thấy sắc. Là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. À, nói rõ ra tức là sắc trần, à, rồi thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. À, sáu cái này tức là khi mà con mắt mình nó bình thường nó ngó thôi, không thấy gì. Nhưng mà nó vừa thấy một cái đối diện của nó, tức là trần thì gọi là cảnh, thì bắt đầu nó vừa thấy. Thấy xong cũng chưa có sao, nó phải cộng thêm một cái thứ ba nữa gọi là thức. Tức là kêu bằng nhãn thức, à, nhĩ thức, rồi thiệt thức, rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt. Đó là trong bốn cái đó, rồi tới nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Cái đó đều là nó có thức trong đó hết. Chẳng hạn bây giờ con mắt của mình đó, mình nhìn thấy màu sắc, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, mình mới phân biệt là mình thích màu xanh, thích màu vàng, thích màu trắng. Rồi mình thấy sắc, ví dụ như mình ngửi thì có mùi thơm, mùi thối, mùi cà phê, mùi sầu riêng. Rồi có cái mình thích, cái người không thích thì mình nó sinh phân biệt vậy. Yeah. Thì nó cộng lại 6 cái này mà nó cộng lại nhau, tôi gọi là 18 giới. 18 giới tức là 6 căn cộng với 6 trần sinh ra 6 thức. Đó. Căn trần thức cộng lại là 18 giới. À, và nếu mà 18 giới này mà nó nhân cấp độ lên á, nhân làm ba tức là kêu bằng quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì mình cứ nhân lên là nó thành 54. Rồi từ cái 54 này á thì người ta mới chia ra làm cộng thêm hai cái nữa, lũy tiến lên hai thời nữa là gì? Là một á là có cái có kinh thì nói rằng là trong hai thời, một là cái bằng chân đế. À, 18 giới của chân đế, 18 giới của tục đế chẳng hạn vậy. Hoặc là có cái phân biệt ra nói một cách khác á, tức là giữa cái mà chúng ta tu hành thì chúng ta có một cái gọi là mình gọi là pháp hữu vi và một cái gọi là pháp vô vi. À, chẳng hạn vậy. Thì như vậy họ chia làm thêm một cái lũy tiến nữa, thì từ 54 nó nhân thêm một cái nữa thì nó thành là gì? Nó thành là 108. Thì trong cái kinh mà chúng ta sám hối, chúng ta thấy rằng có 54 vị Phật á, là ví dụ như trong hiền kiếp, tức là cái phần trước đó.
Dạ.
Rồi 50 cái vị Phật á, là phía sau. À, tức là được Đức Phật kể về những vị phía trước, Phật phía trước. Dạ. Rồi trong 54 vị là Phật phía sau. À, dạ. Chẳng hạn vậy. Thì cộng lại thì thật ra tất cả những cái danh từ hoặc là những cái con số á, là để cho mình có một cái đối tượng để mà mình theo đó.
Dạ.
Bây giờ nếu mà mình nói rằng bây giờ cho 10 cái thì họ lại 10 cái ít quá đi. À, và phải cho lại cái mức độ vừa phải, khoảng một tiếng hồ hoặc cái nửa tiếng hồ thì người ta lại được 108 lại. Thì nó vừa phải, nó vừa với sức khỏe mà đồng thời là với cái tâm niệm của mình nó cũng vừa nhu nhuyễn, là nó vừa đủ rồi. Dạ. Và nếu mình nói một cách là cái bằng do mình sám hối là để trừ cái ngã mạn nó do thân khẩu ý và nó do nghĩa là 18 giới đó nó tạo thành. Tức là dạ. Do 6 căn sinh ra 6 trần, à, đối diện với 6 trần sinh ra 6 thức. À, và 6 căn 6 trần thức nó phối hợp lại nó tạo thành vô biên chi tội. Thì bây giờ cũng muốn sám hối thì mình phải căn cứ trên cái con số đó để mình nghĩa là rửa cho nó sạch, giống như mình nghĩa là phân ra là trong người mình đó là mình tắm, nghĩa là đầu, mắt, tay, chân mình chia ra vậy đó. Thì bây giờ mình tắm rửa nó sạch, thì bây giờ trong 18 giới này mình cũng phải bắt đầu chia ra nghĩa là từ con sám hối đầu tiên là 6 căn. 6 căn tức là mắt. Mắt thấy sắc thì thường hay bận biểu. À, rồi tới tai là gì? Rồi tai ưa nghe những điệu âm thanh. À, rồi mắt với tai thì thường chọn đẹp xinh. Rồi lỗ mũi gì? Lỗ mũi thì ưa mùi êm dịu, ha, đồ thơm tho nó ưa, nó chịu. Chống xạ hương thì nó hay lết lại gần. Rồi bây giờ tới lưỡi là lưỡi ham ngon, ha, ham ngon rồi phân biệt những cái vị ân cần. Đồ ngọt béo thì nó ham, nó thích. À, rồi thân thì nghĩa là thích sung sướng, muốn tiền của đến đặng tiêu xài cho phỉ, nào là kem dưỡng da rồi kéo da sửa da đủ thứ chẳng hạn vậy, lo cho cái thân mình là trắng là đen là mập là ốm vậy. Cho nên vì vậy là mình cũng phải sám hối. Rồi từ cái thân này tới cái ý thì đủ thứ bao la vũ trụ. Con người cái ý vốn hay, khi mừng khi giận, đổi thay không lường, dội vàng khi ghét, khi thương, khi vui vui gất, khi buồn buồn hiu, rồi muốn ưa tạo sắm đủ điều, rồi khi che chán bỏ liều như dơi. Thì giờ bây giờ mình phải đem hết mấy cái đó ra.
thì đem cái sáu căn này ra, bắt đầu mình mới sám hối tới cái bắt đầu, nghĩa là cái sáu trần nó làm cho mình phải bị nhiễm vậy, là cái bằng gồm có gì, là nhãn gì à, tức là từ đó là cái bằng mắt, rồi bên kia là cái bằng nhãn à, rồi cái bằng nhãn, cái trần đó nó sẽ làm cho mình đã bị đắm nhiễm, cái làm nguyên nhân là cho mình đắm nhiễm, hương vị là cho mình đắm nhiễm, mình cũng đem nó ra để mình kể, để mình thanh lọc hết, tắm rửa hết, giống như một kỳ cọ hết, rồi mới tới là cái mà cái bằng cái ý thức sai lạc về chuyện đó. Chẳng hạn nó bây giờ mình nói mình thấy một cái đó đẹp quá, mình thể ăn rồi mình ngủ không yên, nhưng bây giờ mình về mình mới quán xét lại rằng nó đẹp, nó đẹp chỗ nào. Cũng như có một lần á, cái người đó tên là Ma Đăng Già Nữ, thấy A Nan đẹp quá cho nên mê đắm đi theo Đức Phật, nói rằng đừng cho ổng tu nữa, cho về với con. Thì Đức Phật nói rằng à, này A Nan, A này nghĩa là Ma Đăng Già Nữ, bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết là A Nan đẹp cái gì. Nói trời, của mắt ổng đẹp, mắt cũng giống như là hồ thu vậy. Cái Đức Phật nói rằng tại vì ngươi bị mê đắm không biết thôi, con mắt A Nan không có gì đẹp hết trơn á. Tại vì mỗi lần á, ngươi chưa thấy là ổng bị đỏ mắt hả, mắt nó nổi ra ghèn cả cục vậy nè. Đó. Rồi cái là ví hoặc là ổng mờ, hoặc là bây giờ bên mình già gọi là bị đục thủy tinh thể này kia chẳng hạn vậy. Thì thấy nó vậy nhưng mà lúc nó còn long lanh, là lúc nó mơ, rồi lúc nó mờ. Đó. Cho nên cái bà nói vậy thôi, tôi thương A Nan cái chỗ khác, cái miệng ổng có duyên, cái miệng là giống như là trái tim, trái tầng bà đồ. Cái Đức Phật nói, trời ơi cái đó còn tệ nữa, tại vì ngươi không biết á. Ta ở đây gần ta biết sáng A Nan ha, mà ổng không có đánh răng, không có rửa miệng, ổng đứng cách một hai thước, ổng nói ta cũng nghe hơi nữa. Đó, cho nên nữa là cái miệng có gì đâu mà cái bằng nói tầm bậy tầm bạ còn chưa kể nữa, huống hồ gì mà cái miệng mà không có đánh, không có chăm sóc á thì nó tệ lắm. Cái nói vậy thôi, tôi thương hết người A Nan á, chứ không phải chừng đó. Chứ còn nói trời, nếu mà ngươi thương hết nó còn dở nữa, bởi vì nguyên của người A Nan là gì? Là cái bọc bất tịnh. À, thấy ổng là ở ngoài da nó bao che vậy chứ bên trong á đụng đâu nó xì ra, nghĩa là nào là máu là mủ hai ba ngày nó cương lên rồi cái bằng nếu mà không tắm rửa nó hôi nó thúi rồi cái bằng nách đồ, mà nếu mà không có chịu tắm rửa là nó viêm cánh nữa đó, nói đủ thứ. Có nghĩa nói thăm mà con người nó đẹp vậy mà chỗ nào Phật cũng chê ra. Nhưng mà sau khi Đức Phật thuyết xong cái bài thuyết về pháp thì bất tịnh, tức là phân biệt rõ 18 giới xong rồi thì Ma Đăng Già Nữ tỉnh ngộ là không có bắt A Nan nữa và quyết định đi tu. Đó, thì cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng khi chị hỏi rằng tại sao mà mình sám hối là phải là 108, tức là chúng ta phải đem cái đó ra để mà mình phân biệt rõ ràng là cái nguyên nhân nào là cho mình mê đắm, thì trong đó có nghĩa là 18 giới, và 18 giới mà mình nhân lên 3 thời, tức là trong quá khứ mình đã mê vọng vậy, trong hiện tại mình cũng còn đang mê vọng, và như vậy là tương lai mình cũng phải mê vọng. Cho nên vì vậy mình phải bắt đầu gội rửa nó và cho 18 giới này nó nhân lên cái cấp độ của nó lũy tiến thành 54, và trong giữa cái pháp hữu vi và vô vi đó thì chúng ta có được 108 lại. Thì như vậy khi mình tắm sám hối 108 lại là mình thấy rằng mình đã làm quá kỹ rồi, tức là trong quá khứ mình cũng móc ra mình sám hối, rồi trong hiện tại mình sám hối, và mặc dù những cái mình chưa phạm mình cũng lo mình sám hối trước. Thì như vậy gọi là mình đã sám hối hoàn mỹ trong một cái bài sám hối là 108 lại.
Dạ. Thưa Hòa Thượng, con còn một thắc mắc nữa, xin Ngài chỉ bày cho. Nguyễn Hồng có nhiều thắc mắc quá. Dạ thưa Thầy, theo con được biết thì quý Phật tử mà trong khi mà lại sám hối đó, thì cũng có nhiều Phật tử mạnh khỏe thì lại được, rồi cũng có quý vị lớn tuổi chẳng hạn như là đau chân, đau lưng, hoặc là có một cái bệnh gì đó mà không có thể ngồi yên được để mà lại sám hối. Thì quý vị đó rất là ngại khi mà đến ngày nói là chị có đi sám hối hay không, bữa nay đến ngày sám hối tôi bị đau này, tôi bị đau kia. Thì cái tâm của quý vị đó chỉ là sợ khi mà mình ngồi xuống lại sám hối sẽ mình nhúc nhích nhiều quá hay là mình sẽ bị mình làm động chúng thì có thể là mình sẽ mang tội nhiều hơn. Như vậy thì Hòa Thượng xin Ngài cho biết là quý vị Phật tử đó phải làm sao để mà quý vị đó có một cái sự sám hối tuyệt đối thành kính mà không có cảm thấy mà mình đã gây thêm một cái lỗi cũng như là động chúng đúng, để mà người ta tu không được đó thưa thưa ngài. Xin ngài
cảm ơn chị Dương Hồng.
Dạ.
Thì thưa với các vị khán thính giả là câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Thì có nhiều người mới nghĩ rằng nếu sám hối mà không có lại Phật đủ thì thấy làm như đó là một cái sự thiếu sót.
Dạ.
Thì xin thưa là do vậy mà chúng tôi có lần kêu gọi là nếu khi nào mà các vị còn thấy mình khỏe còn đủ sức á thì nên đến chùa để được sám hối, để được mình gọi là thể hiện hay là thâm nhập được cái phương pháp đó. Bởi vì khi mà chúng ta có thực tập được đứng lên lại xuống rồi, chúng ta mới thấy rằng thân tâm của chúng ta nó khinh an, rồi tâm của mình nó được nhẹ nhàng. Bởi vì đây là giống như mình gọi là mình tiếp xúc vậy đó, mình có một sự tiếp xúc ngũ thể đầu địa là tự nhiên mình thấy rằng mình thành kính thực sự và mình quyết tâm để mà mình từ bỏ những lỗi lầm mình. Đó là cái thứ nhất. Tuy nhiên giống như chị Nguyệt Hồng vừa nói là cũng có những người trong chúng ta, thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là bệnh duyên, không thể nào thực hiện được cái phương pháp sám hối một cách hoàn mỹ như 108 lại. Bởi vì bản thân chúng tôi khi bệnh quá cũng không lại nổi thì chẳng lẽ là mình không thành. Nhưng mà thưa không phải vậy. Cái ý niệm của từ sám hối như chúng tôi nói khi trước là gì? Nghĩa là cái từ sám hối là do nhận thức cái lỗi lầm và quyết định biết được rằng cái tội nó vốn không có thực, chỉ do mình bị không có kiểm soát được, mình bị mê mờ mà mình làm các tội. Cho nên nghĩa là cái chân của từ sám hối, cái chân chánh của từ sám hối nó có một bài kệ. Bài kệ như thế này, tức là tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tức là một cái tội mình nó khởi từ tâm, cho nên mình đem cái tâm ra để mình sám. Tâm tịnh, tâm khi mình đã tịnh rồi đó thì tội của mình cũng vốn là vốn diệt không. Rồi tội không tâm tịnh, cả hai đều không. Bởi vì tâm nó tịnh thanh tịnh, tức là nó không có nữa, nó không còn bị cái nhiễm nữa. Và tội nó vốn là không có thật rồi đó, thì cả hai đều không á, ấy mới thật là chân sám hối. Thì như vậy là một cái người mà nhận thức được cái lỗi lầm và cái các cái mà nhân quả mà mình tạo là do mình không có thấy được các cái nguyên nhân của nó. Bây giờ mình đã thấy được nguyên nhân của nó thì cái tâm mình nó được thanh tịnh, nhờ cái thiền định, nhờ cái quán sát đó mình tâm mình thanh tịnh rồi đó. Thì cả hai cái tội và tâm nó vốn không có thật. Cho nên người nào mà thấy rõ như vậy thì chính cái pháp đó gọi là lý sám hối được, chứ không phải là sự. Còn cái mà chúng ta thực hiện được, tức là khi mà chúng ta còn trẻ và những người có sức khỏe mà đảnh lễ Phật vậy, là chúng ta thực hiện cái sự, hai cái đó nó kết hợp lại sự lý viên dung đó, thì sự sám hối nó hoàn mãn. Nhưng mà giống như là các vị cũng biết, như chị Hồng cũng đã nói là có những người đang có bệnh duyên, thì xin thưa các vị là chúng tôi cũng không mong rằng các vị dạy, nhất là những người mà bị ví dụ như là bị chóng mặt hay là bị nghĩa là tăng xong á, mà các vị lại đủ 108 là các vị có thể bị đứt thần kinh, đứt mạch máu não. Cho nên tốt hơn hết là các vị chỉ quỳ xuống thôi, nhưng mà các vị chỉ cần thanh tịnh và trong sạch để nhận thức được lỗi lầm của mình, tức là tội tánh vốn không, thì các vị đã đạt được sự sám hối giống như mà các vị lại vậy. Hoặc là nếu mà các vị không có cơ hội đến chùa thì đến ngày nào đó các vị cũng ngồi tĩnh tọa để yên lặng để mà ăn năn lỗi lầm của mình, thì đó cũng là một cách nghĩa là sám hối thanh tịnh và đừng có làm lại những cái nghĩa là hành vi tác nghiệp mà làm khổ mình khổ người nữa, thì các vị đã là chân sám hối rồi. Thì
dạ, thưa Hòa Thượng, một người Phật tử thuần hành ngoài việc sám hối còn làm còn những điều kiện gì để mà theo nữa hay không thưa thầy?
Thì ngay cái từ cái móc nối mà của từ sám hối thì mình sẽ thấy rằng rõ ràng rằng khi mà mình đã ăn năn lỗi lầm rồi đó thì mình sẽ cải sửa lại. Cải sửa lại là hồi trước con người mình ích kỷ, nó hà tiện, nó bỏng sẻn, thì bây giờ mình phải mở rộng tấm lòng ra. Mở rộng tấm lòng ra tức là mình phải bao dung, mình phải thương người, phải mến vật, phải bố thí. Tức là khi giữ giới là bắt đầu tiên là mình nghĩ là trong giới không sát sanh, nó nói rằng cái bằng chẳng những là những cái mạng nhỏ, bởi vì do vì mình ham muốn ăn, cho nên nghĩa là vì thỏa mãn cái miệng của mình, cho nên mình đòi ăn nào là cái bằng mật gấu, chân gấu hoặc là ốc khỉ này kia, mình thấy nó tờ mình làm tội quá, cho nên bây giờ mình ăn năn rồi đó thì mình phát cái tâm là thay vì mình không sát sanh rồi thì mình phóng sanh. Không sát sanh rồi mình còn phóng sanh, bởi vì vậy không sát sanh chỉ dừng lại chừng đó thôi, là mình đã chưa có mới ăn năn nhưng mà chưa cải sửa. Bây giờ mình cải sửa là mình phóng sanh, tức là mình cho người ta một cái mạng sống, cho người ta một cái sự hạnh phúc đó. Rồi ví dụ như thay vì mình không gian tham, tức là mình không có lấy cấp của người ta, là mình chỉ mới là tiêu cực thôi. Tại vì tôi nói rằng đồ cũng không phải của người ta tôi không lấy, nhưng mà tôi có dư nhưng mà tôi không cho. Thì như vậy là mình vẫn còn tham. Thì bây giờ thay vì từ chỗ đó là
cái nhân cách của cái người Phật tử là sau khi mình sám hối rồi đó, thì cái lỗi lầm đó bằng cách là hồi đó mình gian tham, bây giờ mình không gian tham nữa, mà bằng cách là mình đổi lại thành bố thí. Bố thí tức là cái gì mà ai cần mà mình thấy họ cần, mà mình dù mình đang cần mà họ cần hơn, thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ. Và cái thứ ba nữa là nếu mà mình tìm thấy rằng là mình bố thí, có nhiều người nói bố thí là tôi không có gì, tôi nghèo quá làm sao bố thí, thì mình sẽ bố thí gì? Mình sẽ bố thí, có nhiều bố thí nó có ba loại là tài thí, rồi pháp thí, rồi vô úy thí. Tức là tài thí tức là mình có tiền bạc, có những cái gì mà vật chất mình có thể cho người ta, tiền bạc, tiền gạo gì cũng được hết đó, tức là tài, tài là vật chất. Rồi tới pháp thí tức là bây giờ mình không có được đó thì mình có lời khuyên, mình có lời nói hay, nói đẹp, nói tốt, và mình gọi là hòa giải người này người kia, đó là gọi là pháp thí. Và thứ ba là vô úy thí là gì? Là ban cho người ta cái sự bình yên không sợ. Cái này là chỉ có Bồ Tát mới có, mà bây giờ khuyến khích các Phật tử ai cũng làm được là gì? Đó là nụ cười. À, nụ cười là một cái tài sản vô giá ai cũng có hết trơn á. Nhưng mà người ta thấy mình nghiêm quá, người ta thấy mình là hung dữ, người ta sợ. Nhưng mà mình gặp người nào mình cũng cười, đứa trẻ mình cũng cười, người lớn mình cũng cười, mình cười một nụ cười như là Đức Phật vậy, hồn nhiên và thơ ngây vậy, thì mình mang cho người ta một cái sự nghĩa là bình an, mang cho người ta không sợ sệt. Cho nên nếu mà bây giờ mình tới mình buôn bán, mình làm chủ một cửa hàng, mình đến là cái mình chào xã giao, mình thấy người ta đến cái mình chào, và người ta là người chủ hàng, người ta cười, cái tự nhiên mình thấy người này dễ thương lượng, dễ mua. Hay là mình muốn đi xin giấy tờ, hay mình gặp gì mà mình người ta phỏng vấn mình, gặp một cái người mà họ cười, họ nghĩa là say hello, xong họ cười, họ nói chuyện nghĩa là cởi mở, cái tự nhiên mình cảm thấy mình tự tin. Thì cái đó trong kinh gọi là vô quý thí. Cái món thí này rất là lớn, mà giá trị của nó là cái bằng ngàn trùng, không có ai nghĩa là có thể nghĩa là chia sẻ được. Cho nên chính Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là vô quý thí, bởi vì chỉ cần ai mà cái bằng sợ hãi kêu lên một cái, tự nhiên có hình ảnh của Ngài, cái làm họ ấm lòng, họ không sợ nữa, họ có niềm tin, họ có tự tin, và cuối cùng họ thoát khỏi sợ hãi. Cho nên gọi tôn xưng Ngài là gì? Là vô quý thí. Thì đó là như câu chị hỏi là ngoại trừ cái nhân, trong cái nhân cách hoặc là trong cái nhân sinh quan, hay gọi là trong cái nhân thừa đó, ngoại trừ mình sám hối rồi thì mình sẽ nghĩa là cải thiện từ cái chỗ mà tiêu cực mình biến trở thành tích cực. Tức là từ cái chỗ không sát sanh mà mình lại phóng sinh, từ cái chỗ không trộm cắp á thì mình lại bắt đầu nghĩa là phải bố thí, cúng dường. Rồi từ cái chỗ nghĩa là cái bằng tà dâm này kia thì mình lại nói những lời nó có một đời sống nghĩa là tốt đẹp, và mình nhất định nghĩa là không có nghĩa là khuyến khích những cái việc mà bất thiện. Ăn mặc thì mình phải ăn mặc để cho nó cẩn trọng, để cho người ta không có khởi sinh cái tâm tà nữa. Cho nên cái tử tà dâm trong Phật giáo nó xa lắm. Có nhiều người nói rằng tà dâm thì mình không có lấy người khác, mình không có phá hoại người khác là đủ rồi. Nó không, mình chính bản thân mình cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng. Chứ nếu mà bây giờ mình cứ khiêu gợi, mình cứ khiêu khích hoài thì làm cho người ta khởi tâm tà, mình cũng phạm vào cái tội tà dâm nữa. Đó, tâm tà, rồi lời nói tà, rồi cái ý tà nữa. Rồi cuối cùng ví dụ giờ thay vì lời nói dối, thay vì mình nói rằng tôi không muốn nói dối thôi, nhưng mà mình phải nói lời thiện và mình biết giữ tín nghĩa nữa. Cũng như nói rằng tôi không có uống rượu là được rồi, nhưng mà mình đưa rượu cho người khác hoặc mình bán rượu thì cũng không được. Mà phải tuyệt đối là không có bán rượu, không có cung cấp rượu, và không có uống rượu. Đó. Thì như vậy đó gọi là phần tích cực, thì vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ngoại trừ cái phần mà nhân thừa đấy, nó gồm có là tam quy, ngũ giới, có niềm tin và đồng thời tin nhân quả. Rồi tới bắt đầu nghĩa là biết sám hối, rồi biết nghĩa là ăn chay, niệm Phật rồi. Từ những chỗ đó mình thấy mình chuyển hóa con người của mình. Và nói một cách rõ ràng hơn là hành thiện gồm có nghĩa là thương người, mến vật, bố thí và mang lại hạnh phúc cho mình và người khác. Thì cái đó nó có thể nâng lên cái nhân cách để là nhân thừa, tạo thành một con người tốt đẹp ở trong xã hội.
Dạ, thưa Hòa Thượng, để đi qua được con đường nhân thừa thì người tu tập những pháp môn nào để có con đường đi cao hơn, thưa Ngài?
Dạ, thì như chị hỏi đó là chúng ta biết rằng trong Phật giáo nó có ngũ thừa Phật giáo. Thì bây giờ chúng ta nói một số sơ khởi là về cái nhân cách con người. Tức là là sau khi mình đã hoàn thiện được cái này, tức là mình phải đổ một cái loại sân nào đó, và mình phải nghĩa là bao nhiêu cái power để mình vượt qua con đường nhân thừa này. Thì bây giờ nếu mà mình làm hết những cái khi nãy giờ chúng tôi trình bày, tức là từ nghĩa là quy tâm bảo, rồi sám hối, rồi biết nghĩa là có niềm tin nhân quả, rồi đồng thời biết hành thiện, biết này kia, thì chúng ta chỉ mới nghĩa là cái bằng tu về mặt nhân thừa. Và chính cái chỗ tu nhân thừa này cũng giống như là mình đã tích tử, mình đổ cái bằng sân, rồi mình để dành lương thực này kia, để mình chuyển qua một con đường khác, gọi là mình lên một cái trình độ cao hơn. Gọi là sau khi mình học xong rồi mình lên một cấp nữa, rồi mình lên tới từ trung tiểu học mình lên tới trung học đi, thì cái con đường kế đó được gọi là con đường thiên thừa. À, và con đường thiên thừa thì thưa các vị là nó là một cái quá trình rất là lớn, rất là lớn. Rồi nếu mà các vị muốn tìm hiểu thì các vị biết rằng thiên thừa là gì, là thiên thừa ở đâu, và cảnh giới nó như thế nào, ai là người có thể nghĩa là chứng minh được rằng có thiên thừa, tức là có cảnh giới trời. Thiên là trời, và trời nó ở đâu, và ai đã thấy, và làm thế nào để lên cõi trời. Thì giống như các vị biết là người ta nói rằng sướng như trời vậy đó. Rồi có nhiều người nói rằng nhất vợ nhì trời, nên họ biết nhất vợ thì ai cũng biết rồi, nhưng mà nhì trời là thế nào gọi là nhì trời. Thì có lẽ là cái đó là một cái đề tài mà chúng ta không thể thì gói ghém được có một chút thôi. Thành ra là có thể hẹn với các vị là trong cái lần tới chúng ta sẽ nói về cái phần trong ngũ thừa, chúng ta sẽ bước qua cái phần của thiên thừa. Rồi cái như chị hỏi là phương pháp nào để tu tập để có thể đạt được cái
khi mình
thiên thừa, tức là vượt qua được
cái nhân thừa. Được nhân thừa rồi. Kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi Hòa Thượng Minh Hiếu đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều thông tin, và chúng ta cũng hiểu được lý do tại sao chúng ta sám hối phải lại 108 lại. Và chương trình Phật giáo xưa và nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Nguyễn Hồng xin mời Hòa Thượng gửi lời đến quý khán giả của chương trình Việt Phê TV ạ.
Cảm ơn chị, cảm ơn các vị khán thính giả. Thì chúng ta nói không biết mấy lần, nhưng mà chỉ mới nói về cái phần nhân thừa. Thì xin thưa các vị rằng chúng tôi muốn ngỏ lời với quý vị là trong cái vai trò cũng như là một người đã có cái thời gian ở trung chùa. Thật ra thì cái việc mở trung chùa tu nó cũng là tu nhân thôi. Tu nhân gọi là học Phật là tu nhân. Mà muốn được làm nhân á, muốn được làm một con người mà sống cho đàng hoàng, sống cho xứng đáng á, thì không phải là một cái chuyện dễ dàng. Nói thì gì cũng dễ. Mà người xưa mình có nói rằng là năng thiết bất năng hành. Nói thì dễ nhưng mà hành thì rất là khó. Cho nên là nói mình nói một lát là xong, nhưng mà làm cả đời làm không có xong. Cho nên hôm nay qua cái chương trình này chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị rằng là cuộc sống của chúng ta là nhân, là con người, và nó có nhiều khó khăn lắm. Cho nên là muốn được một con người hoàn mỹ thì chắc chắn chúng ta phải có một cái sự nỗ lực, có một cái sự nhận thức, rồi phấn đấu để chuyển hóa, để thay đổi. Và chúng tôi mong rằng tất cả các vị khán thính giả và bản thân chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm thế nào để nói, để làm, để suy nghĩ hay gọi là tư duy đó, thế nào mà nó xứng đáng là một con người mang lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình, cho xã hội và cho cả thế giới đại đồng. Và chắc chắn khi nào mà các vị đã hoàn thành được cái vai trò của con người là gia đình, xã hội, đối với cha, với mẹ, với vợ chồng, rồi đối với xã hội, đối với nhân loại có một cái gì đó, thì chắc chắn các vị sẽ đã và chúng tôi chuẩn bị để chuyển hóa, bước lên một cái bước cao hơn. Thì đó là con đường của thiên thừa. Thì con đường nhân thừa này xin được nghĩa là nói chung là mong rằng mọi người phải sống, phải thực hiện và phải nghĩa là chuyển hóa chính bản thân mình, sống sao để chúng ta không thấy mình hổ thẹn là một con người. Đó là cái ý muốn của chúng tôi.
Nguyễn Hồng xin cảm ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Con xin kính chúc Ngài Pháp Thể Kinh An, Phật Sự Duyên Thành. Và con cũng thay mặt cho Việt Phê TV, chương trình Phật Giáo Xưa Và Nay, cảm ơn Ngài rất là nhiều đã nhín chút thời gian quý báu đến với chương trình này. Và kính thưa quý vị khán giả, chương trình Phật Giáo Xưa Và Nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Mọi đóng góp xin quý vị gọi về đài Việt Phê TV qua số điện thoại 02 9723 0188. Và lần tới Nguyễn Hồng sẽ mời Hòa Thượng giải thích cho chúng ta biết làm sao để mà tu tập pháp môn thiên thừa, bởi vì chúng ta đã vượt qua được nhân thừa. Một lần nữa Nguyệt Hồng xin kính chúc quý vị cùng gia đình có một ngày cuối tuần thật là vui và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.